việc quảng bá giáo dục của Thánh Hiền trong thiên hạ, trong và ngoài nước, vì lợi ích chúng sanh. Hoan nghênh các vị đến với tiết mục Tiếng Vọng Từ Bốn Biển. Kính chào toàn thể các vị. Hoan nghênh các vị đón xem chương trình Tiếng Vọng Từ Bốn Biển kỳ này. Trước tiên chúng tôi ở đây có một thông tin. Một nữ sinh trung học phổ thông ở Thương Châu, Hà Bắc, sau khi xem xong tiết mục sống có cảm xúc vô cùng sâu sắc. Sau đây chúng ta cùng nghe cô ấy nói điều gì. Cảm nhận của tôi khi xem xong tiết mục sống này là thật sự vô cùng cảm động. Trước tiên là cảm thấy rất là có lỗi với cha mẹ. Cha mẹ quá vất vả, mỗi ngày đều chuẩn bị cơm nước. Tôi cũng có khi nói giống như ở trong tiết mục sống vậy, chính là không nghe lời, la lối ôm sờm. Trước đây đều đối với cha mẹ như vậy. Trước đây tôi là một đứa con như thế. Sau khi xem tiết mục sống thì cảm thấy ở đây không phải là đang nói mình đó sao. Cảm thấy có lỗi với cha mẹ. Đúng, trước đây cha mẹ chăm sóc tôi vô cùng nghiêm khắc. Tôi còn nhớ có một lần cha tôi đi uống rượu như thường lệ. Lần đó tôi càng không nghe lời, luôn luôn la lối, luôn kể lại với cha. Trong nhà luôn có sự bất hòa. Lúc đó cũng không cố gắng học tập, làm cho cha mẹ vô cùng lo lắng. Tình hình lúc đó là như vậy. Trước đây cũng chưa từng nghĩ đến những chuyện như vậy, đúng không? Chưa hề. Đã lớn như vậy rồi, có phải đây là lần đầu tiên nghĩ đến những vấn đề đúng không? Đúng à. Cảm giác lớn nhất là cách sống, nó vô cùng khó. Vì đi ra ngoài nhặt xác, phải phơi nắng như vậy, có lúc còn gặp phải ánh mắt khinh khi của người khác nữa, cũng phải nhẫn nại. Bởi vì cuộc sống là quan trọng nhất. Tôi không biết lúc nào sẽ gặp nguy hiểm, lúc nào sẽ chạm mặt với đủ thứ chuyện khác, nhưng cũng phải nhẫn nhịn. Nhẫn thì mới có thể sống được. Thật sự cuộc sống vô cùng quan trọng. Hơn nữa phải học cách sống như thế nào. Sống phải có khí phách, không nên làm những việc quá đáng. Nên sống cũng phải có khí phách, phải sống có giá trị thì mới có ý nghĩa. Tập 4 của chủ đề sống có cảnh phụ huynh học sinh đi nhặt rác. Sau đó thì gặp phải một người tàn tật, phải dùng chân để mặc quần áo. Đây là cảnh vô cùng cảm động. Sau khi tự mặc quần áo, cô ấy đem số tiền đã kiếm được trong mấy ngày cho những người ăn xin. Sau đó thì cô ấy nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Ngày hôm đó vô cùng thuận lợi. Đoạn phim đó vô cùng cảm động. Bạn nói giống như là lời của một giáo viên làm công ích vậy. Hiện nay con người đều thiếu đi tình người. Lúc đó có một vị giáo viên đi nhặt thùng giấy phế liệu. Vị thầy đó nói lời cảm ơn với một cô gái. Rốt cuộc cô gái đó nói lại những lời nói hạ tiện. Cảm thấy là chuyện họ đi nhặt rác cũng không phải dễ. Vẫn gặp phải sự nhục mạ, sự khinh khi của người khác. Gặp phải những chuyện như vậy, xem xong cũng rất cảm động. Mẫu tin tiếp theo là của khán giả ở trang web Weibo. Vì khán giả này là một học sinh của trường Cao Tam. Sau khi xem xong tiết mục sống, em cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cảm thấy bản thân mình quá lãng phí, rất có lỗi với cha mẹ. Đối với những người ở tuổi này mà nói, em học sinh đó tiêu tiền vẫn còn ít, nhưng mà vẫn là tiêu tiền rất nhiều tiền, phung phí rất nhiều thứ. Sau khi xem xong tiết mục sống, em này cảm thấy vẫn chưa thực hiện được việc tiết kiệm, chưa biết cách sống, chưa có kỹ năng sống. Nhưng em này cũng đã hạ quyết tâm. Sau khi thi vào trường cao đẳng xong, nhất định phải đi thử nghiệm một lần, đi nhặt rác như trong tiết mục sống vậy. Tiếp theo chúng ta xem một số bức ảnh. Những người chụp trong ảnh này đến từ một viện bảo tàng văn hóa ở thành phố Lai Tân, tỉnh Quảng Tây. Cái gì này sau khi xem xong tiết mục sống, giáo viên quyết định dẫn dắt học trò thực hiện công việc nhặt rác 7 ngày. Trong số những người đó có một cháu bé 7 tuổi, còn có những sinh viên đang học ở Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Cái gì xem bức ảnh kế tiếp, họ thức khuya dậy sớm, đi lục lọi mọi thùng rác, mọi bãi rác. Mỗi người đều có một bao tải được nhấc căn phòng lên. Trong quá trình đi nhặt rác, họ gặp được những người tốt bụng, cho họ một số chai lọ, một số trái cây. Họ vô cùng cảm ơn. Sau khi bán số chai lọ đó đi, số tiền đó họ không nỡ tiêu xài. Nếu đói thì họ ăn những trái cây mà họ nhặt được. Trong dịp Tết, trái cây bị vứt bỏ rất nhiều. Trong bức ảnh tiếp theo này, mọi người có thể nhìn thấy khắp nơi đều là chuối, còn dùng được mà vẫn bị vứt bỏ. Nhưng mà xem những bức ảnh này, trên tay họ cầm số tiền đã bán số chai lọ mà có được, có thể chỉ là 5 hào, chỉ là 1 đồng. nhưng họ tràn đầy niềm vui với thành quả thu được. Họ viết thư nói với chúng tôi, nói rằng cảm nhận to lớn nhất của việc đi nhặt rác là quá vất vả và đói khát. Qua đó họ nghĩ đến cha mẹ vô cùng khó nhọc. Trong quá trình đi nhặt rác, mẹ đến nỗi không muốn nói chuyện. Nhưng quá trình này thì dục vọng đã giảm xuống, tâm được thanh tịnh rất nhiều. Tận cùng của sự khổ nạn thật sự có thể rèn luyện ý chí của con người. Hơn nữa mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau vô cùng hòa ái. Mẫu tin tiếp theo là của một vị khán giả ở Hàng Châu. Vị này là một nữ cư sĩ. Chúng ta hãy cùng nghe cô ấy nói những điều gì. Tôi xem xong thì rất cảm động. Giáo viên cũng cùng đi nhặt rác, khiến tôi cảm động vô cùng. Những sinh viên cũng đi nhặt rác. Tôi nghĩ lúc bình thường thì tôi cũng hay xa xỉ, lãng phí. Nghĩ đến thì tôi muốn khóc. Tôi thấy giáo viên đi nhặt rác, đối với hình ảnh đó của thầy giáo, tôi cúi đầu sát đất vì quá xấu hổ. Bình thường tôi quá xa xỉ, quá lãng phí. Đến hiện giờ, có lúc tôi cũng đi mua thức ăn, những lúc không kịp ăn, thức ăn bị hỏng phải dứt bỏ. Từ nay về sau tôi phải cố gắng tiết phước, dạy dỗ con cái cho tốt. Bản thân rất xấu hổ vì lúc bình thường quá xa xỉ, không biết quý trọng phước báo, quý trọng lương thực. Sau khi học Phật tôi chỉ biết là phước báo của một người không phải là một đời một kiếp này mà có được, đều là do kiếp quá khứ tu tập. Còn có phước báo của tổ tiên để lại, nhưng cũng không biết bản thân mình, cho dù có tiền, chính mình hiện giờ làm ra tiền, có thể làm ra tiền thì có thể tiêu tiền, không nghĩ đến là có nhân quả, chưa nghĩ đến những vấn đề này. Hiện giờ học Phật rồi, nghe được sư phụ giảng kinh, lại được xem những phim phóng sự này, xem người dân bần cùng khốn khổ ở châu Phi, không có cơm để ăn, đói đến như vậy. Nghĩ lại, bản thân mình thật sự là không biết quý trọng phước báo. Được sinh ra ở nơi tốt đẹp như thế này, lại sống ở Hàng Châu, không phải lo lắng về cái ăn cái mặc, phải cố gắng học Phật. Sau khi xem tiết mục sống những tập phim phóng sự này, hiện giờ tôi cảm thấy bản thân mình mấy ngày hôm nay thật sự là một hạt cơm tôi cũng phải nhặt lên ăn, rơi xuống đất cũng phải nhặt lên ăn. Trước đây cho dù có biết bản thân mình cần phải tích phước, nhưng cũng không được như sau khi xem phim phóng sự này, càng cẩn thận hơn. Đây là những tiết mục về giáo dục cuộc sống, chủ đề sống tập 2. Xin chào các vị khán giả, hoan nghênh các vị đến với tiết mục đặc biệt sống này. Hôm nay là ngày thứ hai, kỳ thứ hai của tiết mục. Những sinh viên học sinh, có cả phụ huynh học sinh, những bạn trẻ đều dội vàng đi ra đường phố. Họ đi nhặt rác, nhặt phế liệu, tay làm hàm nhay, trở về không có cơm ăn. Anh đừng trông chờ ở đây, không có, tay làm hàm nhay. Vừa đi trên đường vừa nghĩ cách, có một tông chỉ là anh không thể làm việc xấu. Nếu đi trộm cắp thì trở thành người xấu, vậy thì không được. Nói cách khác, chính là đã làm cho tất cả mọi thứ của họ đều trở thành con số không. Lúc đó hãy xem họ sống như thế nào. Đây là một bài học vô cùng hiếm có. Cái gì nhìn xem, sau khi họ ra đường cùng với lúc bình thường thì không như nhau. Lúc bình thường thì như thế nào? Cái gì hãy xem những bạn trẻ trong gia đình của các vị thì sẽ biết. Những bạn trẻ hiện nay, thí dụ như là sinh viên đại học, tay chân vụng về, cái gì để chúng bưng cái ly. Bưng cái ly này hãy để cái tâm ưa chạy nhảy của các vị ở chỗ này. Các vị xem, các vị để cho chúng làm thì chẳng bằng chính các vị làm. Các vị nhìn chúng thì chúng sợ, hiện giờ thì đều không là gì cả. Các vị nhìn họ thì họ sợ, các vị đã quá hiểu họ. Nếu không đánh rơi cái này thì cũng làm dở cái kia, sau đó thì chẳng biết hổ thẹn, còn cười to với các vị nữa, không có cảm giác gì. Tiếng loảng xoảng này đáng phải tát cho nó một bạt tay. Vì sao vậy? Họ chẳng có khái niệm về cái ly này. Dở thì cũng đã dở rồi, ông bà nội cũng không phải nói như vậy sao? Nó đã dở rồi, để chúng tôi mua lại cho, đừng làm tổn thương con cái là được rồi. Vì vậy chúng sẽ vĩnh viễn chẳng biết bưng cái ly này. Cái gì đừng trông chờ vào chúng. Đã 20-30 tuổi rồi mà chúng cũng không biết, tay chân vụng về, còn mắt thì cái gì cũng không nhìn ra được. Trong nhà các vị có việc gì đi nữa, chúng ta nói là phải có năng lực phân biệt. Con mắt phải nhìn ra được, đây là khả năng sống tối thiểu của một người. Có không? Không có. Những người trẻ hiện nay cặp mắt đã bị che mờ nên nhìn cái gì cũng không biết. Xem họ ăn uống thì nhìn thương hiệu, nhìn thấy nam thanh nữ tú thì nhìn vào dốc dáng của họ, chỉ là nghĩ về điều này. Cái mũi cũng không có tác dụng, còn cái lưỡi thì ăn thức ăn mặn hay nhạt cũng không nhận ra. Giúp mẹ nấu món canh có để muối hay không, có nếm cũng không biết. Lỗ tai cũng không được tốt, cái gì bị ho, ho sống chết mà chúng cũng không có phản ứng gì. Cái lỗ tai không linh hoạt. Những điều trong tâm nghĩ đều là vô dụng, là ăn uống vui chơi, tự tư tự lợi. Sáu căn đều vô dụng. Sáu căn này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ý chính là ý niệm, cũng không hữu dụng, đã trở thành phế nhân rồi, đều trở thành vô dụng. Chức năng của các bộ phận báo đã hỏng rồi. Anh dùng cách gì thì tôi dùng cách đó. Ra đường đi ăn xin, có trách mắng cũng chẳng có tác dụng, chỉ có thể dùng cách này, không còn con đường nào khác. Hôm qua mọi người xem tiết mục này có chút cảm giác, hôm nay xem tiếp giống như xem phim bộ vậy. Có sự thay đổi lớn trong cuộc đời, phát hiện ra điều gì? Sáu căn của chúng đều dùng tốt, đều linh hoạt, hữu dụng. Thân thể đã có được chút cảm giác rồi, đi ăn xin, đi nhặt rác, ăn đã có chút cảm giác rồi. Cái gì không làm như vậy thì không được. Bây giờ hũ mật ong đang dìm chúng chết dần. Cho nên chúng ta biết giáo dục thánh hiền chính là để cho chúng ngay từ nhỏ có được lục căn nhanh nhạy, chức năng bình thường sẵn có của con người, không bị biến chất, không bị hỏng. Cái gì đưa ra thí dụ để tử quy, cái gì xem cha mẹ gọi thì trả lời ngay. Lỗ tai phải thính, không những lỗ tai mà con mắt phải linh hoạt. Có những lúc chưa gọi tên của các vị, cha mẹ giác đồ bao lớn bao nhỏ trở về, các vị đứng đó nhìn chẳng chút phản ứng. Đó chính là gì? Nhãn căn không hữu dụng. Hãy lập tức chạy đến đỡ lấy. Vẫn chưa về đến nhà, cái gì chạy ra đường để đoán, đó là ý căn hữu dụng. Cái gì còn nhìn, thậm chí còn thay cha mẹ đem chúng về. Lúc thuận tiện thì bạn cũng có thể đi. Người bây giờ không dạy cái này, chúng hoàn toàn không nhị bén, trì trệ, cuối cùng là tê liệt hoàn toàn. Những điều hiếu đệ trước tiên trong đệ tử quy không nên xem thường. Từ nhỏ đã luyện tập sáu căn lanh lợi, giữ gìn được cả đời không thay đổi. Cha mẹ bảo chớ làm biến. Hiện nay chúng, các vị nhìn xem chúng, thực sự giống như con sâu rớm khổng lồ, là sâu mọt ăn bám ở trong nhà. Một loài ký sinh trục chỉ biết ăn. Vì vậy mới nói tiết mục sống này của chúng ta, bài học này là có nền tảng, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Đây là lời Phật dạy, là lời của Thế Tôn truyền lại cho chúng ta. Hiện nay giới trẻ không chịu khổ thì làm sao chúng biết được mùi vị của cuộc sống chứ? Không biết được mùi vị của cuộc sống, các vị nói có những chuyện gì không tốt, tai nạn đến chúng chịu không nổi, gặp trắc trở cũng chịu không nổi, gặp thất bại thì chúng sẽ tự tử. Ai làm cho chúng ra nông nổi này? Chính là không học bài học này. Cha mẹ không dạy dỗ. Vì vậy chúng ta nhất định phải lưu thông tiết mục này với số lượng lớn, mới có thể cứu cha mẹ của thiên hạ trong cơn dầu sôi lửa bỏng này, cũng cứu cả con cái, tốt vô cùng. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe quá trình thay da đổi thịt của họ. Vậy là hôm nay chúng ta tiếp tục phỏng vấn những người ra đường phố từ lúc rất sớm, đi nhặt chai lọ, dựa vào việc này để sống. Những người tình nguyện của chúng ta, trước tiên cô hãy nói cô có cảm giác gì. Hôm nay là ngày thứ hai đi nhặt chai lọ. Hôm nay em kiếm được 10 đồng 7 hào. Hôm nay cảm thấy là không kiếm được nhiều như hôm qua. Nguyên nhân có thể vì hôm qua là ngày cuối tuần, người đi trên đường tương đối đông nên cho lọ cũng khá nhiều. Hôm nay chúng tôi cảm thấy đi nhặt rất khó, phải lật tung rất nhiều thùng rác. Mấy giờ xuất phát? Hôm nay xuất phát lúc 6 giờ. Buổi sớm hôm nay, trong lúc lật tung các thùng rác, con nhớ có một chỗ, hôm qua có một thùng rác ở chỗ đó có rất nhiều chai lọ. Hôm nay con dẫn đến chỗ đó mới phát hiện ra là không còn thùng rác ở chỗ đó nữa. Nhưng rất nhiều người vẫn bỏ rác ở chỗ đó. Con lật từng túi lên. Ở cách đó không xa, một chị mặc quần áo công nhân vệ sinh. Chị bắt đầu la lối, con liền đi đến xin lỗi. Sau khi xin lỗi thì chị ấy vẫn không được vui. Chị nói với con, nguyên nhân không được vui là gì? Chị ấy cho rằng con đã làm bẩn khu vực của chị ấy phụ trách dọn vệ sinh. Sau đó thì con đã thu dọn sạch sẽ, chị ấy vẫn không được vui. Con xin lỗi chị ấy, làm cách nào cũng chẳng được. Con liền nhớ đến lời của giáo viên đã dạy trước đây, đó là chúng ta đi con đường văn hóa truyền thống này. Có những lúc chúng ta làm việc tốt, chúng ta giúp đỡ người khác vẫn bị mắng chửi, bị thiệt thòi, bị sỉ nhục. Điều này chính là chúng ta đang tu hành nhẫn nhục. Vẫn có thể gặp phải rất nhiều tình huống. Trước đây chúng con ở trong trường học, không học được những điều này, không có bài học này, nên hôm nay phải học bù. Hôm nay con học bài học này, phải học bài học nhẫn nhục. Cho dù các vị giúp đỡ chị ấy, các vị làm việc tốt, đã xin lỗi, nhưng chị ấy vẫn trách mắng các vị. Sau này tình huống đó càng nghiêm trọng hơn nhiều. Vậy là chúng con nhất định phải đối diện với nó. Không nên để ở trong tâm, niệm Phật nhiều là được rồi. Nếu như con không học Phật, không học văn hóa truyền thống, vì khi con gặp phải những tình huống như vậy thì con xử lý như thế nào? Con có thể sẽ dằn mặt cái bao rác xuống đất, sau đó nghiêng ngang bỏ đi. Điều thứ hai của ngày hôm nay, cảm thấy là hôm qua con đi nhặt chai lọ, khi đi trong tâm vẫn còn xúc động. Trong lúc đang đi, mắt vẫn nhìn lên trời, cũng không biết nên nhặt rác như thế nào. Thông qua sự rèn luyện của ngày hôm qua và hôm nay, con có cảm giác hiện giờ con chuyên tâm nhặt chai lọ. Qua sự việc này thì nhãn căn và nhĩ căn của con đã bắt đầu thay đổi, rất nhạy bén, rất hữu dụng. Và đúng vậy, trong bụi cỏ màu xanh lá cây, ẩn mình trong đó có một cái chai màu xanh lá cây, màu sắc rất giống nhau, con cũng có thể phát hiện ra. Sau đó con đi trên đường, phía sau con là một âm thanh lách cách, con biết là tài xế đã quăng một cái chai trên đường. Con liền quay người ra sau để nhặt. Nhĩ căn của con rất lợi hại, nhưng trước đây làm việc rất hồ đồ, không chăm chỉ. Nghĩ lại những chuyện này là do không chú tâm. Giống như các vị đi nhặt chai lọ chú tâm như vậy thì sáu căn đều rất tốt. Các vị làm việc gì cũng được tốt đẹp, nhất định phải chú tâm. Tôi thường giảng cho mọi người về bài học này. Con người hiện nay sáu căn không được tốt, cha mẹ của họ ở ngay trước mặt, có mệt đi nữa cũng không hay biết. Người khác ở ngay trước mặt, có khổ đi nữa cũng không hay biết. Cha mẹ có ho ra máu cũng giống như chẳng hay biết. Có than vãn cũng không hay biết. Sáu căn gồm cả tư tưởng của chúng. Cái gì bảo chúng suy nghĩ gì cha mẹ, suy nghĩ gì người khác, nghĩ điều gì cũng không nghĩ ra được. Sáu căn không được tốt là do nguyên nhân gì? Không có học qua bài học này, chưa tiếp nhận được sự giáo dục này, sự giáo dục tối thiểu về nhân đạo. Cái gì nên biết sống thì không phải dễ. Các vị nói người này rất thông minh, vì sao anh ấy mạnh mẽ? Là do lớp học này dạy dỗ mà ra. Con có thể hội được không? Bình thường lúc con ở lớp học, tôi nói với con như thế nào con cũng không cảm nhận. Tuyệt đối là không có cảm nhận. Thế nào gọi là lục căn? Cái gì gọi là trí huệ? Lần này ác hẳn con biết thế nào là nhanh nhạy. Âm thanh sau lưng mà con nói, lập tức có phản ứng, thật là thông minh. Vì sao con người hiện nay ngày càng hồ đồ? Còn những em sinh viên đó thật là hồ đồ. Vì sao? Lục căn trì trệ. Họ không cần, họ không cần nhanh nhạy như vậy. Vì cha mẹ hằng ngày đút cho họ ăn, nhét tiền vào túi họ, họ cần chi lục căn nhanh nhạy? Đúng, họ không cần. Cuối cùng con người là những người trì trệ, ngơ nghệch khờ khạo, năng lực sức kém. Công ty nào muốn tuyển họ chứ? Tại vì sao bây giờ sinh viên lại xin việc làm khó đến như vậy? 90% đều là từ nguyên nhân này. Thậm chí là 100%. Ông chủ vừa nhìn đã nổi giận rồi. Lại là một thiếu gia, tôi hằng ngày phải hầu họ à? Vẫn còn lại một chút cảm giác. Trên con đường con đi nhặt chai lọ, con đã thấy hiện nay có rất nhiều thanh niên không đi làm. Một nhóm hai ba người tụ tập trò chuyện, nhậu nhẹt, ăn uống. Con thấy họ không đi làm, họ quan phí thời gian cả ngày như vậy. Thầy nói cho con nghe, ở rất nhiều thành phố, thầy đã thấy những thanh niên như vậy, nhất là ở siêu thị. khu thương mại hoặc là những nơi bán hàng, những người như vậy rất là nhiều. Thầy có một câu hỏi, đến bây giờ thầy vẫn chưa hiểu vấn đề là gì. Họ còn trẻ như vậy, ngày ngày ăn chơi không đi làm, không mưu sinh thì tiền ở đâu ra? Con không thấy có vấn đề sao? Con xem chúng con sống như thế nào, đi nhặt chai lọ trên đường. Tôi rất lấy lạ, làm lạ ở họ, họ sống rất tự tại. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, vào ngày Chủ nhật người mới đông, bình thường khu thương mại làm gì đông người đến như vậy, bây giờ thì ngày nào cũng đông đúc. Tôi liền nghĩ những người này họ không cần đi làm sao? Đây là nghi vấn lớn nhất của thầy. Thầy thật không biết mấy người này tiền ở đâu ra. Hàng ngày họ đều không đi làm để mưu sinh. Đến khu thương mại tiêu tiền, mua hàng hóa, tiền ở đâu ra? Có quá nhiều người trẻ như thế này. Con hãy thử phân tích tiền họ từ đâu ra. Con phân tích họ đều dùng tiền xương máu, mồ hôi, nước mắt của cha mẹ chìa tay xin tiền. Những kẻ ăn bám, đây là những người thanh niên mà con đã nhìn thấy. Những người trưởng thành đã làm cha mẹ, những người phụ nữ ôm con đều như vậy hết. Đi hết nhà này nhà khác tán gẫu, cả ngày ở không, việc lớn việc nhỏ gì cũng không động đến. Con cũng phát hiện khu phố mà con đi qua có rất nhiều sòng bạc chược, bên trong có rất nhiều người chơi, khói thuốc bay nghi ngút. Ngoài ra còn có rất nhiều quán net, bên trong cũng có rất nhiều người đang chơi game. Nếu con xem những sòng bạc chược đó thì sẽ thấy trên bàn bạc chược đều là tiền, phía bên dưới cũng toàn là tiền, họ ăn thua tiền với nhau. Con xem những cảnh đó xong thì có cảm nghĩ như thế nào? Hiện con đang học văn hóa truyền thống, đang làm công việc tình nguyện viên, con không kiếm tiền, chưa đi vào xã hội, cảm giác con như thế nào? Nếu như con không học văn hóa truyền thống, có thể con đã giống những người thanh niên ngoài xã hội kia rồi, nhuộm đầu kỳ quái, ăn mặc hở hang, tiếp đó là mỗi ngày không làm việc, sau cùng là ngửa tay xin tiền cha mẹ, ngày ngày trải qua cuộc sống ăn bám. Còn có một điều mà con cảm nhận là hiện tại bên ngoài xã hội ô nhiễm môi trường khá nghiêm trọng. Hạn chế ra ngoài chăm chỉ học tập, chăm chỉ niệm Phật, xã hội bên ngoài quá hỗn loạn. Hôm nay có vất vả lắm không? Trưa nay con đã ăn gì rồi? Sáng hôm nay rất may mắn là con đã nhặt được 6 bịch kẹo ở trước cửa siêu thị. Những bịch kẹo này con thấy đã quá hạn sử dụng, nhưng con vẫn muốn xem là còn ăn được không. Nhặt được 6 bịch kẹo, sau đó con còn tìm thấy trong thùng rác nửa bịch bánh quy và nửa bịch đậu, cảm thấy đủ lắm rồi. Buổi trưa và buổi tối sẽ ăn những thứ này. Hôm nay kiếm được tiền nhưng không tiêu xài mà để dành lại. Hôm nay đã là 2 ngày rồi. Tổng cộng con kiếm được bao nhiêu tiền? Và kiếm được hơn 20 đồng. 20 đồng, bây giờ con có đã khái niệm 20 đồng rồi chứ? Dạ đã có. Bây giờ con đã khái niệm về cái ăn, rất am hiểu. Con xem những người bây giờ đem nửa bịch bánh quy đem quăng bỏ, gặp lúc nguy nan thì ăn cái gì? Mỗi năm đồ ăn thức uống mà chúng ta tiêu phí có tính quy mô nhất định. Cuối cùng những thứ đổ đi có thể đưa được ít nhất 200 triệu người. Bạn cho rằng mình đã nghe nhầm, nhưng đó là sự thật. Bánh mì chưa ăn, bánh sandwich, thức ăn nhanh cả một miếng cá miếng thịt, còn có một bao gạo. Mỗi ngày ở Bắc Kinh, trong 18.000 tấn rác sinh hoạt thì những thức ăn còn tốt như vậy đều nằm ở trong đó. Bánh mì, bánh sandwich, cá và gan, lưỡi heo, cánh vịt. Bạn xem cả một con cá còn nguyên. Bạn có thấy chưa? Những đồ ăn ngon chiên xong đều ở đây. Đây không phải là quan phí, lương thực, không phải sao? Gạo vẫn còn nửa bao, tốt như vậy. Gạo thơm ở đây đây. Bạn thấy không? Phải có đến 10 cân. Bạn xem những cái bánh màng thầu này, để dứt bỏ thành rác, khiến người ta cảm thấy chẳng là gì đối với sự lãng phí hàng ngày như vậy. Thầy Phùng còn nói với chúng tôi, nghiêm trọng hơn là vào những ngày Tết Nguyên Đán, nhung hưu, nhân sâm đều dứt bỏ. Ở Bắc Kinh có hơn 30 cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt. Rác sinh hoạt bình quân mỗi ngày có khoảng 18.000 tấn, xe tải có tải trọng 2 tấn rưỡi, có thể xếp thành một vòng tròn kín cả đường Tam Hoàng ở Bắc Kinh. Con đang ăn những cái mà người khác lãng phí, dứt bỏ là lần đầu tiên trong cuộc đời sao? Đây là lần đầu tiên. Cảm thấy thế nào? Đây là lần đầu tiên. Cho dù đó xuất xứ từ đâu, nó có bị bẩn hay không, thứ nhất là con ăn được no bụng, như vậy con mới có sức để đi nhặt chai lọ. Thứ hai là sau này con cũng không nên lãng phí. Có được không phải dễ. Một gói bánh phải mất hết 3 đồng, ít nhất cũng phải 40-50 cái vỏ chai. Một buổi sáng mới có thể đủ số tiền mua được một gói bánh. Không thể làm cái việc chỉ ăn vài miếng rồi đem quăng. Các bạn đang xem tiết mục Dạy học từ xa trên mạng toàn cầu, cùng học tập giáo dục thánh hiền. Khóa học nhập môn cần phải học về văn hóa truyền thống dân tộc. Hôm nay nhặt chai lọ được tổng cộng 11 đồng 8 hào, cũng tương đương với ngày hôm qua. Trong quá trình làm việc, các con có thời gian để nghỉ ngơi không? Có nói rằng tôi ở đây là mệt, tôi đã ở đây nghỉ ngơi 2 tiếng, có nói gì vậy không? Dạ có nghỉ ngơi thầy ạ. Bởi vì đây là ngày thứ 3 con ra ngoài rồi. Đối với môi trường bên ngoài như thế này con đã quen rồi. Biết nơi nào có bóng râm mát mẻ hơn thì con nằm nghỉ lưng được một chút. Sau khi khỏe hơn thì con tiếp tục đi nhặt tiếp. Thầy nói các con chú ý nghe nhé. Lúc nghỉ ngơi các con nên tìm một nơi an toàn mà nghỉ. Đợt vừa rồi thầy nghe người đi tản bộ ở khu phố nói là đang đi bộ thì bỗng dưng nghe một tiếng đùng một cái rất lớn, làm mui xe bị mớp nặng vì cục nóng máy điều hòa bị rơi xuống. Kiểu này như muốn nện cho người chết đây. Cho nên khi con nấp dưới chân tường để tránh nắng, nếu như có cái gì đó rơi xuống thì con phải làm sao? Con giống như cô ấy đang nằm như một thi thể mà hai người qua xem rồi khi đi mất thì phải làm sao? Cho nên các con phải cẩn thận khi xem xét chỗ nào thích hợp an toàn để nghỉ ngơi. Còn nữa, khi các con băng qua đường nên cẩn thận quan sát những chiếc xe tải lớn. Thầy thấy chúng rất nguy hiểm, tuyệt đối không nên mạo hiểm. Đụng phải thì rất là đáng tiếc, thiệt mạng chứ chẳng chơi. Hôm nay là ngày đầu tiên con cảm nhận về gia đình. Thật ra tình trạng hiện giờ của chúng con phân nửa giống những người lang thang. Bởi vì sau khi về nhà, chúng con được tắm rửa sạch sẽ, có nước sạch để uống, còn có nơi ở an toàn. Ngày đầu tiên con ra ngoài, có vài bạn tình nguyện viên kêu con về sớm một chút, 4 giờ có thể về được rồi. Mỗi lần nghe ai hỏi có ăn trưa chưa, con đều xúc động muốn khóc. Hàng ngày con đi làm, ngồi đọc sách hay làm việc ở đâu cũng được, có đồng nghiệp đi ăn trưa cùng cũng không có cảm giác gì. Lần này thì có cảm giác rồi phải không? Đệ dân, đó là sự quan tâm của đồng nghiệp. Khi làm việc chung còn như vậy, nói chi đến sự quan tâm của cha mẹ của thầy cô thì không cần phải nói đến rồi. Họ một mực quan tâm chúng con rất nhiều, tạo nên cảm giác gia đình ấm áp. Hôm nay khi về đến nhà, những người lớn tuổi sớm đã đứng trong trước cửa, sau đó rất vui mừng khi thấy con về và ân cần quan tâm hỏi thăm cảm nhận của con như thế nào, có gặp nguy hiểm gì hay không. Cho nên mới nói cảm giác có gia đình quan tâm lo lắng thì hay hơn cả. Con không hiểu xã hội hiện nay có một loại hiện tượng bỏ nhà ra đi của giới trẻ, mà hiện tượng này rất phổ biến khi con còn là học sinh trung học, hình như còn có người trưởng thành nữa. Dạ có. Khi kết hôn rồi, họ cũng sẽ rời bỏ gia đình mình. Con có muốn nói gì với những người này không? Bởi vì con đã từng chứng kiến những người bỏ nhà ra đi. Khi ở nhà họ ăn cắp tiền bố mẹ, xài tiền bố mẹ khi đi ăn uống nhậu nhẹt, chơi bời xài hết tiền rồi mới trở về nhà. Và con muốn nói với họ là nếu như bạn thực sự muốn bỏ nhà ra đi giống tôi, thì bạn không nên mang theo bất cứ thứ gì, không một đồng xu dính túi, và cũng không nên nhờ vả mối quan hệ của bố mẹ mình để làm gì. Bạn phải tự lực cánh sinh, bạn phải nghĩ cuối cùng ở nhà tốt hơn khi nghĩ bố mẹ làm buồn phiền, thấy không thuận bắt mình, hay là bỏ nhà đi để chịu nắng gió, không chỗ trú mưa. Hôm nay con thấy có một người tầm 30-40 tuổi gì đó, họ nằm ngủ trên thảm cỏ kế bên đường. Nên con khẳng định đó là một người lang thang. Họ không có nhà. Vâng thưa thầy, những người vô gia cư, nếu không thì họ chẳng nằm đó để mà ngủ. Con nghĩ những người này có rất nhiều trong xã hội. Họ rất đáng thương. Họ không có chỗ để ở, cũng không có gia đình. Chả bù cho chúng ta có gia đình kề bên mà không bao giờ biết trân quý. Lớp học này nếu như không để cho các con đến học thì các con vĩnh viễn không biết được cha mẹ tốt đến cỡ nào. Ân đức của cha mẹ vĩnh viễn không biết được gia đình tốt đến cỡ nào. Lớp học này tên là sống. Lớp học này nếu như không để tự bản thân các con đến học thì có đọc đến rách nát quyển sách Đệ Tử Quy này, con cũng không hiểu được. Con nói xem những lời này là ai dạy cho con? Tôi chưa dạy cho con điều này. Tôi chưa nói những lời này với con. Điều là tự bản thân các con nói ra những lời muốn nói. Điều này là ai dạy? Lớp học này gọi là sống. Không theo học lớp này thì mãi mãi là kẻ hồ đồ. Con xem những tiết mục trong truyền hình hiện nay, mọi người đều ăn mặc muôn màu muôn vẻ, rất là lộng lẫy, rất là xinh đẹp. Cái gì là tài năng? Thật sự đều là hồ đồ. Càng lúc càng hồ đồ. Họ biết được cái gì? Biết sống như thế nào không? Họ không biết. Con nói với họ thì họ sẽ hiềm khích. Để đến khi họ không còn cơm để ăn, không còn nhà để ở, không còn ai đói hoài đến họ, đã trễ rồi. Con nói tiếp đi. Điều cảm nhận thứ hai chính là tri túc thường lạc. Hôm nay một xu con cũng không tiêu xài, đều tích lũy lại. Bữa ăn sáng nay là ở gần chỗ chúng con có rất nhiều người bán đồ ăn sáng. Con nhìn thấy đồ khách ăn còn thừa thì họ dứt bỏ, con nhanh chóng nhặt lại. Nhìn thấy trong đó có gần phân nửa, cũng đâu có ít, con liền đặt chúng trong cái giỏ. Lúc đó con nghĩ, khi học đại học, tất cả bạn bè của con đều phàn nàn cơm ở đó ăn không ngon bằng cơm ở nhà, hoặc là phàn nàn căn tin này nấu quá mặn, quá nhiều dầu. Bây giờ thì con nghĩ, hiện giờ sống có cơm để ăn, có thể thở được là tốt rồi. Ở đó mà còn mặn với nhạt, chẳng có điều gì. Cho nên con nói là thầy liền biết. Con người thực sự phải nên biết đủ. Nếu như mình không biết đủ thì sẽ vĩnh viễn chịu đau khổ. Bữa trưa thì con ăn là hai trái đào. Con nhìn thấy trong thùng rác, khi con vừa ăn một miếng thì cảm thấy vô cùng ngọt. Trước đây ở nhà con chẳng có thích ăn trái cây. Mỗi lần ăn trái cây thì bà ngoại con phải năn nỉ con. Bà xin con ăn nhanh nhanh đi thì con mới ăn vài miếng. Đó thật sự là những người không ép buộc con vào tình cảnh như vậy thì mãi mãi con cũng không biết được cái gì là hạnh phúc. Vĩnh viễn không biết được hương vị của cuộc sống này. Các con nhớ, thức ăn bị thiêu, bị hỏng, bị thối rữa thì tuyệt đối không nên ăn. Dạ. Cho nên cảm thấy bây giờ để cho chúng con đi ra ngoài nhặt, ăn đồ thừa của người khác thì ăn mới thấy nó thơm như vậy. Ở nhà thì ăn sung mặc sướng, thứ gì cũng có, quần áo đưa tận tay, cơm dâng tận miệng, năn nỉ mình ăn mà cũng không thèm ăn. Con người hiện nay thật sự là không biết cái gì là hạnh phúc. Mình đang có phước mà không biết, chẳng biết tri túc. Những điều này có được quá dễ dàng. Và dân cho chúng càng nhiều thì chúng càng hồ đồ. Con thử nghĩ xem, nếu như bình thường đưa cho con một hộp cơm, còn nửa hộp, và đối với con cơm này được nhặt từ trong thùng rác, vậy con có ăn hay không? Dạ không ăn. Chắc chắn là không ăn. Vậy thì xin hỏi con, vì sao bây giờ con chủ động vui vẻ, hân hoan vui vẻ, còn cảm ơn, ăn cơm một cách hạnh phúc như vậy? Vì sao? Bởi vì hiện nay biết được là không phải dễ, kiếm tiền không phải dễ, vất vả vô cùng, cuộc sống quá vất vả. Thật sự thì bây giờ con đã hiểu được rồi. Thật sự trước đây theo đuổi điều gì? Theo đuổi việc ăn ngon mặc đẹp, được mặc hàng hiệu. Thật sự chẳng phải là điều quan trọng. Chỉ cần là có thể tự nuôi sống bản thân mình. Điều quan trọng nhất của cuộc sống chính là biết đủ. Trong xã hội có rất nhiều người lang thang. Thật sự là họ không có cái ăn cái mặc. Có rất nhiều người đều dựa vào việc nhặt rác này để sống. Mọi người không suy nghĩ, họ đều ghét, đều khinh thường những người nhặt rác này. Những người sống dưới tầng thấp nhất. Cho nên mới nói hiện nay có được một chút thể hội, thật sự cảm thấy là không phải dễ. Khi có được điều này thì họ sẽ biết tiết kiệm. Họ sẽ như thế nào nếu ngày mai không đi nhặt rác? Đúng là như vậy. Có người muốn hỏi vấn đề này. Hiện giờ trong tay con có 10 đồng, 20 đồng. Con có thể mua bánh màng thầu ăn. Nhưng vì sao con không thể tiêu xài số tiền này vậy? Nguyên nhân gì? con nói xem là nguyên nhân gì. Thứ nhất là cảm thấy có được tiền kiếm được không phải dễ. Bởi vì trước đây thực sự cũng có thể đi kiếm tiền, nhưng là đồng tiền bất chánh. Nhưng bây giờ nó không phải là đồng tiền bẩn, nó là đồng tiền rất trong sạch. Dù là ít ỏi nhưng không phải dễ kiếm. Ít như vậy nhưng có được không phải dễ. Cho nên nói sao đi nữa cũng không đành tiêu xài số tiền này, đều để dành lại. Con cảm thấy nó rất ý nghĩa. Con có cảm nhận gì nữa không? Con bị cận thị nhưng hiện giờ phát hiện ra mắt đã tốt hơn trước đây rất nhiều. Vừa thu dọn vệ sinh vừa làm hành khất, thì lực so với lúc trước tốt hơn nhiều đúng không? Giờ đúng là đặc biệt lanh lẹ. Con nói con bị cận thị đó là giả. Là giả à? Vì sao? Cơ bản là sáu căn của con đều lơ mơ. Cho nên bình thường chúng tôi nói tôi không thông minh. Bạn là Phật, làm sao biết là không thông minh? Thích Ca Mâu Ni Phật nói tất cả chúng sanh vốn là Phật, vậy thì quá tuyệt vời rồi. Bạn nói tôi không thông minh, không phải là bạn không thông minh. Vì vậy ngày nay chúng ta thấy rất nhiều bạn học ngờ nghệch, đờ đẫn, như gì cũng không biết. Cơ bản không phải là nói họ không thông minh, mà là gì? Bình thường thì bị dục vọng khống chế, không phát huy được năng lực, sáu căn đều vô dụng. Bây giờ đưa bạn vào lớp học này, giáo dục cách sống đưa vào trong lớp học này, những gì bạn cũng biết. Bây giờ bạn hỏi họ vì sao họ hồ đồ. Cuộc sống quá tốt đẹp rồi, cho quá nhiều rồi, quá cưng chiều rồi. Thực sự ở vị trí của các bạn, diện mục vốn có của bạn sẽ hiện ra. Dạ. Hiện giờ con có đeo kính không? Con xem đôi mắt của con hiện giờ sáng hơn bao giờ hết. Vì sao vậy? Đây là đức năng của tự tánh. Thường là được nuông chiều, hễ tự tánh được nuông chiều cũng giống như cái bóng đèn vậy, bị khói đóng càng lúc càng chặt. Cái gì họ cũng không biết. Con bảo họ xem họ ngay trước mặt, họ xem cũng không hiểu. Vì sao vậy? Tâm bị tê liệt rồi. Lần này con biết rồi nhé. Một người làm sao mới có thể, chúng tôi nói, lanh lợi không trì trệ, có trí huệ không hồ đồ, từ đó mà có, do sáu căn phát huy tác dụng. Con không học lớp này, con mắng họ, đánh họ chết cũng không có tác dụng, có tức chết cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, giống như lời thầy đã nói, con người thật sự là năng lực, mỗi người đều có năng lực, chẳng có ai ngờ nghệch đần độn giống như hiện nay. Chúng con chính là những tình nguyện viên đi nhặt chai lọ. Trước đây đều nói chúng con tay chân vụng về, cái gì cũng không thấy. Đúng vậy, đều là nói chúng con mắt mũi tù mù, mỗi ngày đều cứ đứng ở đó ra ngẩn người, dáng vẻ ngờ nghệch. Vậy dân à, hiện nay đi nhặt chai lọ, tổng kết lại, lúc nào đi, đến nơi nào nhặt, chắc chắn là có nhiều, mình phải phân tích. Não có được sử dụng tốt, mắt tai cũng được sử dụng tốt, miệng cũng biết nói chuyện, cũng biết nhìn sắc mặt người khác. Con muốn họ ở nhà hiếu thuận với cha mẹ, họ cũng không biết. Vì sao? Họ không có học qua lớp học này, nên họ không biết. Để cho cha mẹ hiếu thuận với họ thì được, đổi ngược lại thì họ không biết. Họ có biết không? Cái gì họ cũng biết. Làm thế nào họ có biết hay không chứ? Chính là không ai dạy cho họ. Cho nên có người hỏi, lớp học này ai là thầy giáo? Có phải là do tôi phát minh sáng tạo ra hay không? Chúng tôi trả lời với họ, không phải là phát minh sáng tạo. Thầy giáo là ai? Vậy lớp này của chúng ta, thầy giáo là gì? Là Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì sao? Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, ngày mỗi ngày sống như thế nào? Dựa vào cái gì để sống? Sống Phật sống như thế nào? Cầm một cái bát, bình bát, giống như các em vậy. Có lúc con nhìn thấy những người theo cùng Đức Phật, những vị xuất gia, rất nhiều vị có ngày không nhận được cơm. Vì sao? Không có đức hạnh, không đủ oai nghi, không đủ phước báo. Cho nên họ hỏi lớp học này ai dạy? Chẳng lẽ việc này sai hay sao? Nếu như sai thì vì sao Phật lại dạy cho mọi người mà còn truyền lại hơn 3.000 năm rồi? Cho nên vị thầy đầu tiên của chúng ta là Thích Ca Mâu Ni Phật. Việc này làm sao mà chúng tôi phát minh ra chứ? Vị thầy thứ hai dạy chúng ta là Lão Pháp Sư. Lão Pháp Sư dạy chúng ta như thế nào? Ngài thường xuyên giảng trên truyền hình, dạy cho mọi người trong thiên hạ, không phải dạy riêng cho chúng tôi, thì người khác không học, không làm sao? Ngài dạy như thế nào? Lão Pháp Sư thường nói, cả cuộc đời này không ngửa tay xin tiền người khác, sống bằng sức của mình. Lão Pháp Sư thường nói với chúng ta như vậy, chúng ta không ngửa tay xin tiền người khác. Người đầu tiên là ai? Không nên xin tiền ba mẹ, Các bạn hiện giờ là không xin tiền ba mẹ, không xin tiền thầy cô, không xin tiền bất kỳ người nào. Tôi sống như thế nào? Đi nhặt rác. Tôi sống bằng cách đó. Có chí khí. Tôi xin đưa ra một thí dụ. Làm nghề buôn bán, tôi đã gặp một cô gái. Cô ấy là nhân viên bán hàng thông thường. Tôi hỏi cô ấy một câu. Tôi nói, một ngày cô có thể không nói dối được hay không? Cô ấy nói, nhất định là không được. Còn nói ít cũng không được. Vẫn phải nói, ông chủ bắt tôi phải nói. Tôi nói, cô đã thay đổi nhiều vị trí như vậy, đã đổi nhiều nghề như vậy, chẳng qua là muốn kiếm tiền. Không nói dối có thể kiếm được tiền hay không? Cô ấy nói hiện nay thì không thể được. Không nói dối thì làm sao kiếm được tiền? Xã hội đều không phải như vậy hết sao? Tôi nói như vậy thì sẽ tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì tương lai sẽ chịu tội, đều có ác báo. Cơ quan hành chính công chức đóng cửa lại, mỗi ngày lên mạng xem trang web khiêu dâm, tạo tội nghiệp. Đến lúc đó các vị nói tôi nhận được lương rồi, tôi nói cho các vị biết, đó là trộm cắp, đó là lừa dối người. Quốc gia cho bạn số tiền này là để cho bạn làm người công chức tốt, chăm sóc đại chúng, phục vụ xã hội. Cái gì không làm mà còn lấy tiền, đây là trộm cắp. Điều này không phải là tạo nghiệp sao? Tương lai gặp ác báo. Cái gì muốn đi theo con đường này không? Có bao nhiêu nhà doanh nghiệp trốn thuế? Có bao nhiêu người làm chứng từ giả? Những người làm tình nguyện có học kế toán, tôi hỏi họ, các bạn học tốt nghiệp ở xung quanh các vị, sau khi đi làm không làm chứng từ giả có được hay không? Họ nói không được. Chúng con đi học là học cách tránh thuế hợp lý. Trên thực tế cô ấy nói chính là nói với chúng tôi, ở chỗ nào có thể làm chứng từ giả? Là trong trường dạy. Tôi nói con có biết hay không, việc trộm tiền của quốc gia tội này nặng vô cùng. Nếu phải trả là pháp sư đã nói, các vị nợ tiền của cả thành phố này, tiền thuế đất, nợ tiền của cả thành phố này. Nếu các vị trả, đến lúc nào mới có thể trả hết? Nợ tiền của quốc gia thì càng khủng khiếp hơn. Đó là thuế của quốc gia. Vì mà các vị còn giúp làm việc này. Các vị xem những đứa trẻ này chẳng muốn rời xa vòng tay của ba mẹ, ba mẹ cũng không đành lòng. Đối với những đứa trẻ như vậy, con hãy nói xem con có cảm nhận như thế nào. Cũng là mong muốn họ nhìn thấy được, sau khi chúng con trải qua những việc này, cũng hy vọng họ có thể hiểu được. Nếu họ thực sự không muốn tạo nghiệp, vẫn duy trì cuộc sống, vẫn phải sống, nếu không giống như chúng con đi nhặt phế liệu, các cuộc đời đi nhặt phế liệu, bắt đầu từ tầng lớp thấp nhất. Và dân còn gì nữa, nếu không học văn hóa truyền thống thì chẳng có con đường nào khác. Có văn hóa truyền thống làm nền tảng, các vị ra xã hội tìm việc làm thì có thể. Vì sao? Các vị có thể chọn lựa công việc không tạo nghiệp. Các vị có thể làm công việc đó mà không tạo nghiệp. Ngoài việc này ra chẳng còn phương pháp nào khác. Ngay cả văn hóa truyền thống cái gì cũng không biết, chỉ biết đến tiền thì nhất định sẽ ra ngoài tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì phải chịu ác báo. Tương lai các vị sẽ gặp báo ứng. Cái gì đó biết, điều gì tôi cũng không làm, việc gì tôi cũng không biết. Vậy thì các vị đi nhặt phế liệu mà mưu sinh. Cái gì đừng trông chờ cha mẹ nuôi dưỡng quý vị. Với lại con còn hy vọng, vô cùng hy vọng họ có thể nhìn thấy được, thấy được ánh quang minh của con đường văn hóa truyền thống. Con muốn nói gì với những phụ huynh nuông chiều con cái? Hiện giờ con thật sự muốn nói với những bậc cha mẹ này, thật sự là như vậy, nuông chiều con chính là giết chết con. Các vị nuông chiều chúng, rốt cuộc chúng thật sự là chỉ biết ăn của các vị, uống của các vị, hút máu của các vị, phá hết sạch tiền xương máu của các vị, cuối cùng một lời cảm ơn cũng không có. Còn hận cha mẹ nữa chứ. Vì sao? Tại vì sao các người không sớm dạy dỗ tôi? Tại vì sao các người lại chiều chuộng tôi chứ? Khuyến cáo các vị làm cha mẹ nhất định phải nhìn tương lai dài lâu của con mình. Nếu như các vị có thể đưa con mình đến học văn hóa truyền thống, thật sự là tổ tiên phù hộ, mới có thể đến được nơi này. Phải trân quý. Con có cảm nhận gì về ngày hôm nay? Con có một cảm nhận rất sâu sắc, chính là cảm thấy nước vô cùng quan trọng. Con cứ mãi suy nghĩ, hôm nay con có thể không nhặt được cơm, nhưng nước thì nhất định phải có. Nước đối với cuộc sống vô cùng quan trọng. Và dân, sau này các con có dám lãng phí nước nữa không? Dạ không dám. Bởi vì nước thực sự rất quan trọng, nhất định phải tiết kiệm nước, không nên lãng phí. Hiện nay rất nhiều người trẻ không thích nghe lời của ông bà cụ, cho rằng ông lão bà lão đã lỗi thời rồi. Thật sự hôm nay các vị nói nhiều lời quá. Ông lão bà lão đáng tin cậy hơn ông lão bà lão nhiều. Đó là kinh điển. Lời của ông lão bà lão nói thì trong kinh điển có nói nhiều hơn. Hay hơn, có người hiện nay cho rằng những điều này đã lỗi thời rồi. Thật sự nó là chân lý. Điều này nếu không tốt thì làm sao có người truyền lại cho đời sau chứ? Trong tương lai các vị rồi cũng sẽ già, 80-90 tuổi, người ta sẽ nói bà Dương cho rằng con người sống không có cơm ăn cũng không quan trọng, không có nước uống sẽ đe dọa đến tính mạng. Lúc đó họ cũng không tin. Thật sự con nên nói với họ, con nói lúc con được 20 mấy tuổi, chính bản thân con đã trải qua. Làm gì có lời nói của người lớn tuổi nào mà không là tự mình trải qua. Người bây giờ không tin tưởng, không tin tưởng thì con phải chịu tội. Cho nên có cuốn sách gọi là Lão Nhân Ngôn, toàn bộ đều được truyền mấy ngàn năm rồi. Những lời khuyên, những chân lý quan trọng nhất này con không nghe, không nghe thì con phải chịu tội. Bây giờ chúng ta nói với bạn học phải quý trọng khi dùng nước, không được phung phí nước, họ không nghe, vậy thì có lúc họ phải chịu tội. Bây giờ con lãnh hội được rồi. Lời này hóa ra bà nội tôi đã từng nói, bà ngoại tôi từng nói, ông nội từng nói, tổ tiên đã từng nói. Lời không hay mà ông nội con có thể nói hay sao? Có thể truyền cho ba con sao? Đó đều là dùng mồ hôi và nước mắt, thậm chí dùng sinh mạng để đổi lấy. Con không nghe. Con tự cho mình thông minh, con muốn sáng tạo cái mới, vậy thì con sáng tạo cái mới xem. Con càng thông minh, con cầm theo tấm bằng, ăn đi có thể ăn sao? Có thể giải quyết vấn đề sao? Có thể sống được không? Con chỉ biết vào lúc này. Con đã trải qua bây giờ cũng được 3 ngày rồi. Con nhận thức được cái bằng này có ý nghĩa gì? Con nghĩ lại mà xem. Bây giờ con trả lời vấn đề này cho thầy. 3 ngày rồi, bằng cấp con tiêu của cha mẹ nhiều tiền như vậy, tấm bằng mà con có được này trong 3 ngày qua, để cho có thể tiếp sống trong 3 ngày qua, nó có tác dụng gì không? Con nghĩ kỹ lại xem tác dụng lớn hay không. Không phải vấn đề lớn hay không lớn, thưa thầy, là căn bản không hề có, là không, chính là bằng cấp. Nói nghe thì hay, cái gì mà cấp mấy, còn ngoại ngữ, còn cái gì, tất cả đều vô dụng. Vậy bây giờ thầy hỏi con học văn hóa truyền thống tới nay cũng hơn 1 năm rồi đúng không? Vâng. Có tác dụng hay không? Có tác dụng. Con nói xem có tác dụng thế nào. Nói một cách đơn giản nhất, thân thể ngày càng tốt hơn, học văn hóa truyền thống nhất định phải lao động rất nhiều, phải làm việc, tập lao động. Bởi vì thực ra hy vọng của cha mẹ đối với con cái, thứ nhất là thân thể không khỏe mạnh thì cái gì cũng không có, cho nên nói cái này rất quan trọng, có lợi ích. Điểm thứ hai là sự gột rửa tâm linh, tịnh hóa, đặc biệt là ngày thứ 3 của con, lãnh ngộ của con vô cùng lớn. Con cảm thấy những điều học được trong 3 ngày nay còn nhiều hơn, còn phong phú hơn 4 năm đại học. Cho nên nói trong quá trình này, chúng con sẽ đem tâm của mình gột rửa. Tay của tụi con thực sự rất dơ, sau đó thân thể cũng dơ, nhưng mà tâm thì lại cảm thấy càng ngày càng sạch sẽ. Có thể không phải là sạch sẽ nhất, nhưng mà sạch sẽ hơn 3 ngày trước rất nhiều. Con cảm thấy vậy. Con có cảm nhận này sao? Vâng ạ. Quá trình tịnh hóa. Vì có người có thể sẽ hỏi, nói tâm bạn sạch sẽ thì có gì tốt? Tâm sạch sẽ thì sẽ sanh trí huệ. Thí dụ đơn giản nhất chính là đôi mắt của con và Cao Sang Sang đều tốt hơn. Cái này con nghĩ y học cũng không cách nào chữa được. Nếu làm phẫu thuật thì sẽ tốt hơn gì đó. Đôi mắt này của chúng ta có thể tự mình hồi phục. Cái này đều không có cách nào. Lại nói một thí dụ khác, con nghĩ sau này khi tụi con học tập nhất định sẽ có lợi ích. Tâm sạch sẽ rồi sau khi đọc sách nhất định sẽ không giống với người khác, dễ dàng khế nhập cảnh giới, dễ dàng hơn. Bởi vì chịu khổ rồi, biết khổ là tự vị gì, biết nhẫn nhục là tự vị gì. Con dùng một câu trả lời. Có bạn học hỏi con, hoặc là có phụ huynh, hoặc là người chưa từng có kinh nghiệm này, người hiếu kỳ muốn hỏi con vấn đề này, chúng con đều có thể nghĩ xem. Mọi người đều trả lời vấn đề này. Sống là cái gì? Lãnh hội 3 ngày của con, trả lời vấn đề này của người ta. Người ta hỏi cái gì là sống, con trả lời xem. Con nghĩ là sống chính là khi con người có thể hít thở, có tư tưởng thì được gọi là sống. Có phải bình thường con chưa từng nghĩ qua hít thở quan trọng nhường nào? Chưa từng. Chưa từng nghĩ qua nước quan trọng biết nhường nào? Chưa từng nghĩ qua người thân, gia đình quan trọng biết nhường nào? Nửa túi bánh đó quan trọng biết bao. Nhặt được 13 đồng. Hôm nay con nhặt đại khái là khoảng hơn 2 tiếng. con liền đi tới nơi ngày hôm qua mà lần đầu tiên con tới, đang tính là đem bán đi. Sau đó con liền phát hiện ra một hiện tượng trong xã hội này, chính là con người chỉ biết vì lợi ích của chính mình, vì tiền mà sống như vậy. Tại sao lại nói như vậy? Thứ nhất, hôm qua khi đi, con nhặt được một con dao này còn rất tốt, bởi vì đồ của con nhặt được đều đã cũ nát, thật sự người ta cũng không muốn mua, bởi vì có bỏ chúng vào cũng không thêm không bớt được một hai hào, không có thời gian tính tiền, không muốn mua lại. Khi con đổ chiếc dao đó ra, họ liếc con một cái rồi miễn cưỡng nhận vào. Hôm nay khi con đi thì họ nói không có thời gian. Không có thời gian gì chứ, rất rõ ràng họ không phải là không có thời gian. Con có thể cảm nhận được, ngay lúc đó cảm thấy tâm nguội lạnh. Còn khi đó cảm thấy không có tình người. Hơn nữa vào buổi chiều hôm nay, khi con đi nhặt rác ở trong thùng rác, kế bên có một dì nói với con còn trẻ như vậy, tại vì sao lại tới đây nhặt những thứ này. Sau đó dì ấy nói với con, tại vì sao không đi làm công việc theo giờ. Dì ấy nói lần đầu tiên dì ấy nhìn thấy một người trẻ tuổi như vậy tới nhặt những thứ này. Lần sau nếu con lại gặp phải người hỏi con vấn đề này, vậy thì con nói với họ, con bây giờ đi nhặt rác là vì để sau này không phải nhặt. Bây giờ con chịu khổ như vậy, đây là được giáo dục. Chúng ta không phải là chịu khổ vô ích, chúng ta đang giáo dục bản thân. Con cứ trả lời như vậy, con đang giáo dục chính mình. Con cứ thật thà mà trả lời người ta. Con nói bây giờ không có nơi nào nuôi con hết, con phải tự nuôi lấy mình. Họ có hỏi, vậy cha mẹ không nuôi con sao? Con nói còn hai mươi mấy tuổi rồi, không mặt mũi nào ăn cơm cha mẹ. Con nhất định phải tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân. Con đến làm công việc này, con bây giờ sau khi có đức hạnh, có năng lực, sau này không phải làm việc này nữa. Con bây giờ không phải qua bài học như vậy. Sao phải? Trung niên thì đi xin ăn, về già thì càng thảm hơn. Con không muốn đi đến bước đường đó. Con phải nói lời thật cho người ta nghe. Cứ nói như vậy, chính là vì số tiền này. Họ hỏi vì sao con không làm việc khác. Con nói làm việc khác có lỗi với lương tâm, đó là việc xấu. Thông qua những lời dì ấy nói, con liền cảm thấy hình như con người sống là vì tiền. Chuyện suy nghĩ là xem cái gì, làm thế nào, lại không muốn vất vả như vậy, giống như là đến không phải làm gì, hơn nữa lại còn muốn kiếm được nhiều tiền. Tư tưởng trước đây hình như đều là nghĩ mấy chuyện này, cảm thấy chẳng có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa con lại phát hiện thật sự có nhiều người vô cùng tán thán chúng con. Con cảm thấy mọi người không phải không biết điều gì là tốt, nhưng hình như tình trạng xã hội hiện tại chính là như vậy. Con cũng là chạy theo đám đông. Hôm nay con có cảm nhận gì không? Còn có nữa là con hôm nay luôn nghĩ, thầy có nói người học qua văn hóa truyền thống và người chưa học qua đi nhặt chai lọ có gì khác nhau. Sau đó con nghĩ tới vài điều. Thứ nhất là không được làm phiền tới người khác. Đi nhặt rác cũng có đức hạnh của nhặt rác. Đúng là chính là nói con không thể nói con gì nhặt cái chai này, mà nhặt đi cái chai có khả năng người khác đã nhặt rồi, hoặc là tạm để ở đó. Cho dù là người ta không nhìn thấy thì cũng không được. Chính là dù con có rất cần, rất thiếu tiền, cũng không thể lấy đồ của người khác. Và dân, những gì con nói gọi là, cho dù con người có bần tiện đến cực điểm, nhớ câu nói đó không? Bần tiện không thể nhục chí. Thay đổi gì? Thay đổi tín ngưỡng của bản thân, thay đổi nhân phẩm của bản thân. Vấn đề của thầy con trả lời rồi. Người học qua văn hóa truyền thống đi xin ăn, đi nhặt phế liệu có gì khác so với người chưa học? Khác nhau chính là ở đây, học qua rồi thì họ có đức hạnh. Đức hạnh gì vậy? Bần tiện không thể nhục chí. Thầy giáo dạy cho họ, họ không dám làm trái, không dám mạo phạm, họ có tuân thủ giữ gìn. Bạn đừng thấy họ là ăn xin, người trên toàn thế giới này đến tham quan nhìn thấy họ cũng tôn trọng. Họ đạt đến trình độ này, họ cần tiền như vậy, nghèo khó như vậy, thấp hèn như vậy, nhưng họ vẫn có đức hạnh của mình, không thay đổi. Đây gọi là gì? Đây gọi là người Hoa. Từ xưa đến giờ là không khuất phục trước vũ lực, giàu sang không dâm dục, dù có tiền hơn nữa cũng không thể quá đáng. Dâm có nghĩa là quá đáng. Bần tiện không thể nhục chí. Bần tiện bây giờ con hiểu được rồi. Bần tiện đến cực điểm, trên người không có đồng nào, đi ra ngoài nhặt rác. Bạn nói thật hay, vẫn là phải làm cho được. Bài học này một tháng cũng tốt, bao lâu mỗi ngày phải làm được điều đó. Bần tiện không thể dục chí. Tương lai bạn muốn 40-50 tuổi đi giảng, bạn nói tôi đã từng làm được. Tôi đã từng trải qua một tháng làm ăn mày đi xin ăn. Tôi đã từng nhặt rác một tháng, hai tháng, thời gian dài bao lâu đó. Bần tiện không thể nhục chí. Bản thân thật sự cần số tiền đó, nhưng mà không động, không động vào những cái chai của người khác. Cho nên bạn phải biết nhặt rác chỉ cần là học văn hóa truyền thống. Là người Hoa, trong những người nhặt rác cũng có quân tử. Bạn không nên thấy ngành nghề của người ta thấp kém, không nên chỉ thấy địa vị của họ thấp kém. Nhân cách cao thượng thì được mọi người tôn trọng. Vậy có người sẽ hỏi, bạn cũng đi nhặt rác rồi, đi xin ăn rồi, có cần thiết phải làm như vậy hay không? Cần thiết chứ. Vì sao? Không có cái này thì không phải là người, cũng giống như chó hoang ở ngoài đường. Con người nếu như chút tín ngưỡng cơ bản này cũng không có, gia đình sẽ loạn, đơn vị sẽ loạn, xã hội sẽ loạn, quốc gia dân tộc tất cả đều đại loạn. Không có tâm liêm sỉ, đó là chút ranh giới cuối cùng mà con người mới được coi là con người. Chính là ba điều này. Quan trọng nhất là bần tiện không thể nhục chí. Dù có nghèo hơn cũng không làm được những chuyện xấu xa. Người ta cũng đi nhặt rác, tôi đem chai lọ của họ nhặt về, sẽ không làm chuyện như vậy. Phải có trình tự. Cả thế giới này chỉ có một nhà duy nhất, chỉ có dân tộc chúng ta có giáo dục này. Nhặt rác cũng có quân tử, nó sẽ không loạn. Số mạng là bần tiện, nhưng mà nhân phẩm cao thượng. Con người không nói tới nhân phẩm nữa, vậy thì có thế giới súc sanh, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, xem ai mạnh hơn ai. Chuyện hổ thẹn nào, chuyện xấu ác nào cũng có thể làm, chuyện xấu nào cũng có thể làm được. Vì sao? Ranh giới không còn nữa. Bạn liền hiểu được ăn xin cũng phải có ranh giới. Không có ranh giới, ăn xin cũng một mất một còn. Ai cũng đừng sống nữa, đều phải loạn. Có lãnh hội gì nữa chứ? Còn có điểm cuối cùng đó là, trước đây bản thân nói là trân trọng hoặc là tiếc phước, thực sự hình như cũng không làm được. Hôm nay ở trong thùng rác con nhặt được rất nhiều chuối, nhưng mà vỏ của chúng đều bị thâm đen hết rồi. Sau đó thì cảm giác nhìn có vẻ là hỏng rồi. Nếu như là trước đây thì nhất định con sẽ nói chuối này hỏng rồi, không nên ăn nữa, phải nhanh chóng dứt đi. Nhưng mà hôm nay con lại nhặt chúng về, cả một túi bánh mì mà con nhặt được sáng nay, trong đó là bánh được đóng từng túi nhỏ riêng, có 8 miếng, nó bị quá hạn sử dụng khoảng hơn tháng rưỡi rồi. Sau đó con lật đi lật lại để xem có chỗ nào bị móc không. Khi con xé túi nhỏ ra thì thấy cũng không có mùi gì. Nếu như là trước đây hết hạn rồi, đồ hết hạn thì không thể ăn được. Nghĩ cũng không thèm nghĩ, liền dứt đi. Qua chuyện này thì con sẽ biết, bình thường con người dứt đi rất nhiều đồ ăn là không có đạo lý. Con ăn cũng không sao, không có đau bụng, tất cả đều rất bình thường, cho thấy đồ ăn này không nên dứt. Đương nhiên chúng ta cũng nhấn mạnh lần nữa với mọi người, bị móc biến chất, thối rữa thì nhất định không được ăn. Nhưng mà bị người ta lãng phí mất vậy thì đáng tiếc. Mọi người chúng ta xem tới đây sẽ có nghi vấn, tại sao những người trẻ tuổi tham gia buổi học ra đường này đều nói giống nhau, họ không hề thương lượng với nhau. Thật là lời từ đáy lòng, bạn có thể nhìn thấy được, đều nói cảm ơn cha mẹ. Bạn xem hiếu tâm của chúng đều hiển lộ ra rồi. Vì sao vậy? Mọi người liền hỏi vấn đề này, nói tại sao? Bình thường không như vậy, tại vì sao vừa đi ra đường nhặt rác lại nghĩ tới vậy? Hiếu tâm hiển lộ ra ngoài, nguyên nhân gì lại nhớ tới cha mẹ? Mọi người đoán không được. Tôi biết. Là nguyên nhân gì? Bạn xem bình thường đứa trẻ này, mỗi ngày chỉ cần chúng ho một tiếng là cha mẹ người lớn đều chạy qua bưng trà rót nước, hỏi han ân cần. Cũng giống như đại gia vậy. Hay nói cách khác, đứa trẻ này có chút lạnh, chút nóng, chút đói, chút khát, ngay lập tức phụ huynh đến phục vụ ngay. Đúng vậy, đa phần đều là như vậy. Ít ra chúng từ nhỏ tới lớn đều sống như vậy. Nhưng mà chúng chưa từng rời khỏi cha mẹ, không đành lòng, đều chiều chuộng chúng, không để chúng rời khỏi cha mẹ. Đúng vậy, đều là giữ chúng ở bên cạnh. Bạn phục vụ chúng, phục vụ chúng thì chúng chai sạn rồi, chúng đối với các bạn không có cảm giác, chúng còn luôn oán hận, luôn trách mắng các bạn, còn có đánh mắng cha mẹ nữa. Tại vì sao là không phục vụ chúng cho tốt? Chúng chính là như vậy. Đây cho thấy điều gì? Cho thấy phương pháp này là sai rồi. Không những đem năng lực của chúng phế bỏ đi, còn đem nhân tâm, hiếu tâm cơ bản của chúng hủy diệt đi, đều biến thành súc sanh rồi, không còn biết cảm ơn nữa. Vì phương pháp này của chúng ta tốt ở chỗ nào? Ra đường xin ăn nhặt rác, tự mình nuôi sống chính mình tốt ở chỗ nào? Mọi người chú ý, chính là đem cái nhân duyên mỗi ngày dây quanh chúng mà phục vụ, cắt đứt triệt để. Chúng dắt theo ba bố đi ngoài đường, vừa khát vừa đói, lại vừa nóng vừa mệt. Đi ngoài đường nhìn ai cũng không quen biết chúng, ai chúng cũng không quen, đúng không? Chúng khác rồi, vậy để chúng kêu, để chúng đi xin. Tôi không nói phụ huynh, các vị, các bạn phải nói với chúng là con không phải khác sao? Muốn uống thì đi ra ngoài đường xin, để xem ai cho chúng uống nước. Bạn đói rồi, đói rồi thì ở nhà một bàn đồ ăn nóng hổi bày ra trước mặt, chúng phải ăn trước, phải để cho chúng ăn trước, không đến lượt trưởng bối. Trưởng bối mồ hôi nhễ nhại, để cho cháu tôi ăn trước đi. Đúng rồi, bây giờ bạn ra ngoài đường, bạn đi xin ăn, nói tôi đói, ai cho bạn? Đừng nói cả bạn, đồ ăn nóng hổi, ai thèm nhìn bạn? Tất cả những thứ dựa dẫm, những điều kiện đó của chúng đều bị cắt đứt. Sau khi cắt đứt thì bạn nói xem có chỗ nào tốt, nhưng tâm của chúng sẽ hiển lộ ra. Chúng phải hiểu ra được điều gì trước tiên. Bạn xem những đứa trẻ mới được phỏng vấn khi nãy, chúng đều hiểu rồi. Chúng hiểu điều gì? Hóa ra bình thường khi tôi khát, người đưa nước cho tôi là cha mẹ tôi. Đói rồi người làm cơm cho tôi là cha mẹ tôi. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều là người nhà sắp xếp cho tôi, đều đang phục vụ tôi. Chúng liền nhớ tới. Khi không có chúng mới nhớ tới, có thì chúng không nhớ tới, chúng chai sạn rồi. Chúng ta lấy một thí dụ, nói bằng tay của chúng ta, nếu gặp tai nạn thì bị cắt mất, cánh tay cũng bị cắt mất không còn. Chúng mỗi ngày đều nhớ tới bàn tay, nhớ tới cánh tay này, thật là bất tiện. Tai nạn này đúng không? Khi có thì không biết quý trọng. Con người đều là như vậy, đó là chuyện thường tình của con người. Đặc biệt là khi bạn chiều chuộng chúng, có thể khiến chúng ngu ngốc, đại nghiệp bất đạo. Bây giờ thì sao? Cái gì chúng cũng đều nhớ tới. Khi chúng khác, bình thường thì nước đã bưng tới rồi, chỉ còn muốn tôi mở miệng nữa hay sao? Cái gì cũng chuẩn bị hết cho tôi rồi. Nói với mọi người, nói với bạn học, tiền dùng cho tôi sau 40 tuổi, cha mẹ tôi đều chuẩn bị hết rồi, nhà cũng chuẩn bị sẵn cho tôi rồi. Đợi những bậc cha mẹ này, xung quanh cái gì cũng không còn tồn tại, chỉ còn một mình chúng. Chúng mới hiểu. Chúng hiểu cái gì? Hiểu tôi làm sao mà sống được. Từng ngụm nước đều là cha mẹ phục vụ bạn. Từng miếng cơm đều bưng đến cho bạn. Bộ quần áo nào không phải là cha mẹ bỏ tiền ra mua cho bạn sao? Căn nhà bạn ở, tất cả mọi thứ, bạn sống tiếp được. Bạn bây giờ cảm thấy sống không nổi nữa rồi. Ngụm nước này không có thật khó chịu. Đi đâu mà tìm nước uống? Đúng vậy, đi đâu mà tìm nước uống? Bạn tự hỏi bản thân đi, hỏi người ở trên đường. Bạn là sinh viên tốt nghiệp đại học, bạn nói tôi đi đâu mà tìm nước uống? Đi hỏi đi. Không ngại mất mặt, không sợ mất thể diện thì đi hỏi đi. Lúc này chúng mới nhớ tới. Tất cả điều kiện để chúng sống được, tất cả mọi thứ cần thiết, hóa ra đều là cha mẹ chuẩn bị cho chúng. Cho nên chúng nhớ ra rồi. Cha mẹ tôi đi đâu rồi? Qua đời rồi, ra đi mất rồi. Bạn nói xem bạn làm sao sống tiếp? Cho nên chúng tôi thường nói một câu, nhưng mà trong cuộc sống sẽ không dùng nó. Câu nào vậy? Chỉ có khi mất đi mới biết quan trọng biết bao, trân quý biết bao. Buổi học này là để bạn khiến chúng mất đi tất cả. Mất đi mấy ngày, cảm giác gì của chúng đối với gia đình đều tới rồi, cảm ơn vô hạn. Cho nên nói phải học bài học này, không thể không nỡ. Tôi không nỡ bỏ con tôi, bạn không nỡ. Không nỡ là bạn hại chúng rồi, tương lai bạn cũng hại chính bạn. Gia đình của bạn nói thực ra không thể nào hương thịnh, sẽ đoạn tuyệt. Nguyên nhân là gì? Con người không có nhân đức, năng lực của con người cũng không còn, năng lượng đức hạnh cũng không có. Cuộc đời của chúng sẽ không sống tốt, không sống tiếp được. Cho nên phụ huynh trưởng bối trong thiên hạ, mọi người phải nhân lúc mình còn khỏe mạnh, nhân lúc mọi người còn sống mà để cho con cái học lớp này. Không nên đợi cho đến khi chúng ra đường làm chuyện xấu khắp nơi, tìm người chìa tay xin ăn, làm những chuyện trộm cướp xấu xa. Nếu khi đó trên trời có linh, bạn chết không nhắm mắt, bạn không được yên ổn. Chúng ta cũng nghe xem, lớp học giáo dục hiếu đạo này là giáo dục hiếu đạo, cái gì chúng cũng nhớ hết. Nếu như không làm như vậy với chúng, cái gì chúng cũng không nhớ tới. Bạn làm sao vậy chúng? Chúng cũng chẳng nhớ đến. Tại vì sao? Chúng khác rồi bạn sẽ cho chúng mà. Đương nhiên chúng không nhớ tới rồi. Bạn đưa nước vẫn còn nóng một chút cho chúng, chúng cũng mắng bạn một trận. Bạn nói chúng có thể nhớ tới cái gì? Cho nên bài học giáo dục hiếu đạo này thật quá tốt. Nói thẳng một câu, nhân tâm khôi phục lại rồi. Bạn có nhân phẩm rồi. Bạn phải biết cha mẹ quan trọng biết bao, trưởng bối quan trọng biết bao. Bữa cơm đó là ân đức vô lượng vô biên. Vì sao vậy? Không có bữa cơm đó thì bạn chết rồi, bạn sẽ đói chết. Vậy thì không phải vô lượng vô biên sao? Bạn nghĩ xem, lời này không hề khoa trương. Không có nước hay đồ ăn, bảo đảm cơ bản cho cuộc sống, bạn không phải là con số 0 sao? Bạn sẽ trở về con số 0, vậy là chết rồi. Cho nên nói phụ huynh không nên chiều chuộng con cái nữa, không nên không đành lòng nữa. Trong tình huống an toàn, để chúng ra đường học bài học này, không cần nhiều, chậm thì 5-6 ngày, nhanh thì 1 ngày 2 ngày, chúng sẽ quay đầu, chúng sẽ có nhân phẩm. Hơn nữa còn thế nào? Chúng tôi kiến nghị mọi người 1 tháng phải học mấy lần, nửa năm không học lại không có nhân phẩm nữa. Ra ngoài nhanh chóng đi xin ăn có tác dụng. Nếu như bạn không cho chúng học bài học này, chúng sẽ để cho bạn ra đường ăn xin. Tương lai khi bạn 40-50 tuổi, chúng đuổi bạn ra đường. Mấy người mau chết sớm đi. Bạn nghĩ mà xem, để chúng học bài học này, chúng khôi phục lại nhân phẩm cơ bản. Chúng có lương tri, có lương tâm, năng lực của chúng cũng khôi phục rồi. Có đức hạnh, có hiếu tâm, ăn một miếng cơm chúng nghĩ tới cha mẹ, có được không dễ dàng. Vì chúng đã trải qua nên chúng biết thật sự không dễ dàng. Hơn nữa chúng sẽ thân thiết với bạn. Vì sao? Có ra ngoài đường chúng không có ai thân thiết, mọi người đều không quan tâm đến chúng. Đúng vậy, chúng gặp lại cha mẹ chúng có cảm giác rồi, chúng lại trở về nhà cũng có cảm giác. Không phải là bỏ nhà ra đi sao? Đi mau đi, nhanh chóng. Chúng còn nói gì nữa? Không tha cho chúng, bạn phải cho chúng nếm mùi. Chúng dám nói bỏ nhà ra đi, hôm nay chúng không ra khỏi nhà không được. Để cho chúng biết sống được là nhờ cái gì? Là nhờ cha mẹ, là nhờ trưởng bối chăm sóc từng ly từng tí, mới có chúng ngày hôm nay. Có cái nhà mới có chúng ngày hôm nay, nếu không thì sớm không có chúng rồi. Cho nên bạn nói xem, bài học này quan trọng biết bao. Xin mời các vị xem tiết mục Tiếng vọng từ bốn biển. Bên phía tôi có một lời nhắn từ một giáo viên đã 55 tuổi rồi. Vị ấy nói, vào dịp Tết tôi đã xem tiết mục tên là Sống, quả thật như được gột rửa tâm linh. Tôi vô cùng biết ơn lòng từ bi vô tận của thầy giáo. Lối giáo dục quay về con số 0 đã khiến chúng tôi tìm lại được bản thể chân thật của nhân tính. Thầy đã tự mình trải nghiệm, lấy mình làm gương, vì người diễn nói. Xem xong tiết mục Sống, phiên bản đời thật của đệ tử Quy, tôi mới biết quá ra chính mình đã thiếu giáo dục về cuộc sống. Thậm chí tôi đã quên từng điều trong giáo dục văn hóa truyền thống mà mình đã học. Tôi phải học chúng lại từ đầu, và từ nơi bản thân mà bắt đầu là một tấm gương tốt cho mọi người. Thầy ấy còn nói, nhặt rác có thể nhặt lại tâm hiếu thảo. Lúc thầy còn nhỏ đã thường nghe câu thiên hạ không ai không là cha mẹ. Thầy ấy không hiểu ý nghĩa câu này, cảm thấy không có lý, không biết sự dụng tâm khổ cực của cổ thánh tiên hiền. Kỳ thực câu nói này là cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta, bất kể cha mẹ đúng hay sai, chúng ta không thể chống đối lại với cha mẹ. Đối với cha mẹ phải có tâm kính sợ. Vì thầy này còn nói là, trước đây tôi giảng đệ tử Quy giảng không được sinh động, không cảm động, đều là vì tôi vẫn chưa làm được, không có trải nghiệm của bản thân. Bây giờ tôi phải thực hiện từng câu một vào cuộc sống và công việc thì mới có được lợi ích thật sự. Lời nhắn tiếp theo là từ một vị khán giả từ Thẩm Quyến, Quảng Đông. Anh đã để lại lời nhắn trên trang mạng QQ. Anh viết là: cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả thầy cô tình nguyện viên Hoàng Dương Văn hóa Truyền thống, vì để giáo dục đại chúng, vì để khai mở trí huệ cho mọi người. chỉ giúp mọi người đạt được hạnh phúc và cát tường. Các thầy cô thật sự đã dụng tâm khổ cực. Thông qua việc xem bộ tiết mục sống này, tôi đã nhớ đến lúc tôi còn nhỏ kiếm tiền không hề dễ dàng. Tôi nhớ thường sau giờ học, tôi cùng với chúng bạn đi nhặt phế phẩm và rác, không dễ dàng gì nhặt được nửa bao, đem đến trạm dê chai bán mới bán được vài xu tiền. Để giành được một đồng tiền sao mà khó đến vậy? Thời đó để mấy xu tiền trong túi đều không nỡ lấy xài. Thời đó các trường học đều là vừa học vừa làm, học sinh bệnh cỏ khô để kiếm tiền đóng học phí. Tôi lúc đó tương đối ốm yếu, ráng sức nhổ cũng nhổ được một bụi nhỏ. Nhờ sự giúp đỡ của các bạn học, tôi đã nhổ được số ký tương đương với 4 văn tiền, tương đương với học phí của một học kỳ. Lúc nhỏ tôi thường nghĩ đến một vấn đề: dựa vào bản thân tương lai có thể nuôi sống gia đình được không? Trẻ con chúng tôi thời đó để mua một cân nước tương, thường xuyên đứng cạnh bên cạnh ổ trứng đợi gà đẻ trứng xong. Một cái trứng gà là 7 xu tiền, có thể đổi được nửa lít nước tương. Chỉ khi đến Tết chúng tôi mới được phiếu mua hàng, mỗi người được mua 3 lạng dầu mè, 3 lạng hạt dưa, nửa cân đậu phộng, đến tổ phục vụ xếp hàng để được mua. Chỉ khi đến Tết mẹ mới may cho một bộ đồ mới. Nhưng mà con cái thời nay quá xa xỉ, không được giáo dục tốt. Tôi thông qua việc học tập văn hóa truyền thống nên rất có giáo dục, rất được lợi ích. Bên phía tôi còn có một lời tin nhắn từ trang mạng Sina. Vị khán giả này nói: tiết mục sống mà thầy đã làm kỳ này còn hay hơn tác phẩm tên là Sống của Dư Hoa. Sau khi tôi xem kỳ tiết mục sống này đã cảm nhận được vì sao rất nhiều người học Phật ngày nay không thể có thành tựu. Bởi vì cuộc sống của chúng ta thật quá dư thừa. Nhiều người đều luôn miệng nói tứ hoằng thệ nguyện, mà trong cuộc sống đều áo gấm cơm ngon, ngay cái việc ăn cơm thừa cũng không chịu. Nên đừng trách quỷ thần đều xem thường, người khác cũng xem thường. Họ chưa thể hội được khổ nạn thật sự, mà chỉ xem rất nhiều báo cáo rồi nhất thời xúc động mà thôi. Hiện nay người tiêu khiển Phật Pháp rất nhiều, còn người thật sự thực hành Phật Pháp quá ít. Tiếp theo là một lời nhắn qua mạng của một khán giả ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Vị ấy nói: thông qua bộ tiết mục sống này đã cảm thấy vô cùng chấn động. Con người ta sở dĩ không lão thật là vì chưa quay về con số không, chưa đặt bản thân vào vị trí thấp nhất. Người ta sở dĩ không thể bỏ đi sự ngạo mạn là vì không biết rằng những thứ mình nương tựa vào đều là hư giả. Suy nghĩ tỉ mỉ thì ngạo mạn là cái gì? Nếu loại bỏ tất cả những thứ mình nương tựa thì bản thân không là gì. Con người sống điên đảo như vậy. Tâm Kinh nói: tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng. Tôi từ lúc học đại học đến nay luôn tự hỏi bản thân một câu: vì sao người ta có phiền não? Hôm nay cuối cùng tôi đã tìm ra đáp án hoàn chỉnh. Hy vọng tất cả người trong thiên hạ đều có thể xem bộ tiết mục sống này. Đây là tiết mục giáo dục về cuộc sống, chủ đề sống, tập 2. Hôm nay là ngày thứ hai con đi nhặt chai, bán được 15 đồng. Hôm qua con bán được bao nhiêu tiền? Hôm qua con bán được 18 đồng một xu. Con có cảm nhận gì? Cảm nhận thứ nhất của con là cảm thấy có lỗi với cha mẹ. Trước đây con ở nhà rất lười, không nghe lời. Cha và mẹ thường thúc con đi đổ rác, nhưng mỗi lần như vậy con đều không chịu làm. Sau đó nói với cha mẹ rằng con trai còn nhỏ cần được rèn luyện làm việc nhiều. Sự thật là bản thân con ghét rác dơ, ghét mệt nên không chịu đi đổ. Hiện giờ con đến đống rác nhặt những cái chai này, con cảm thấy hình như rác không có dơ như trước nữa, không còn cảm thấy hôi hám nữa. Thứ hai, con cảm thấy mình quá lãng phí. Lúc ở nhà và lúc học văn hóa truyền thống đã lãng phí rất nhiều lương thực. Chính vì bản thân không dụng tâm, không có sự kiềm chế, đã để rất nhiều thức ăn bị nổi mốc meo mà bản thân không hề có cảm giác. Lần này có cảm giác chưa? Dạ có. Hiện giờ một buổi sớm con đi nhặt chai, đại khái nhặt được 40-50 chai, nhiều nhất cũng bán được 3 đồng. Sau đó con ra đường nhìn thấy những thức ăn này, cảm thấy rất đói, nhưng con không nỡ tiêu đồng tiền này. Sau đó con nhìn thấy trong thùng rác có rất nhiều thức ăn bị người lãng phí. Bản thân con rất đau lòng. Con cảm thấy mình trước đây cũng rất lãng phí. Hôm nay con đã ăn gì rồi? Hôm nay trong thùng rác con nhặt được bánh quy, bánh mì. Trước đây con ở nhà muốn cái gì thì cha mẹ đều mua cho. Con cũng không biết đồng tiền này làm cách nào kiếm được. Con còn cảm nhận gì nữa? Con thể hội được cha mẹ và thầy cô rất tốt. Tối qua khoảng 11 giờ, con nhìn thấy một cặp vợ chồng bán thức ăn nhanh đang dọn dẹp hàng. Con lúc đó cũng không làm gì nên đã giúp người ta dọn hàng. Con cũng không suy nghĩ, chỉ là giúp người khác thôi. Nhưng sau đó người ta còn thừa dầu, cháo quẩy và cháo. Họ nói, chúng tôi dọn hàng rồi, còn lại một ít thứ này chúng tôi cũng không cần. Con định đem đi đổ, sau đó họ đã cho con. Sau đó bản thân con cũng rất cảm động. Trước đây cha mẹ và thầy cô mỗi ngày cho con ăn cơm, con không hề cảm nhận được lòng tốt của cha mẹ và thầy cô, đều cảm thấy họ phải cho con ăn. Trước đây con không có cảm nhận này. Trước đây con còn chê thức ăn của mẹ nấu, chê hôm nay là mặn hay nhạt, đều nói với mẹ như vậy. Có lúc còn nổi nóng với mẹ. Hôm nay thông qua việc nhặt chay, con đã thể hội được mùi vị chân thật của cơm ăn. Trước giờ con không cảm thấy cơm thơm ngon như vậy. Người trên đường cũng không quen biết con. Con giúp họ làm việc, người ta cho con ăn cơm mà con đã cảm động đến như vậy. Con đã sống hơn 20 năm, cha mẹ mỗi ngày chuẩn bị cơm nước cho con mà con trước giờ không biết cảm ơn. Đến trường dạy học văn hóa truyền thống miễn phí, thầy cô và đạo tràng đều là miễn phí, không đồng một phân tiền mà cung cấp cho con thức ăn mặc ở dùng. Một chút tâm cảm ơn cũng không có. Bây giờ người ta cho con chén cháo, con đã cảm ơn vô cùng, cảm động vô cùng. Con có biết con không phải là người không? Con không biết ơn cha mẹ, không cảm ơn tổ tiên, cha mẹ của chính mình, mà lại cảm ơn người cho con chén cháo. Con thử nghĩ xem, con không phải là thứ hồ đồ thì là gì chứ? Mọi thứ đến như con quá dễ dàng, còn đến rất nhiều nữa. Con quá được nương chiều, thành ra con cái gì cũng không biết. Đến khi không có thứ gì để cho con tự lực cánh sinh, thì con mới biết ân đức của cha mẹ quan trọng đến dừng nào, ân đức của gia đình quan trọng đến dừng nào. Con cảm thấy chính mình có phước mà không biết đó là phước. Lúc có mọi thứ thì căn bản đã không thể hội được người trong gia đình đã tốt như vậy. Những thứ này quan trọng đến mức nào? Đến khi mất hết rồi, không có gì thì mới biết trân quý. Con còn cảm nhận gì nữa? Hình như khả năng chịu đựng của con đã không còn yếu ớt như trước đây. Sau hai ngày đi nhặt ve chai, con thường gặp phải ánh mắt khinh thường của người khác một cách vô duyên, vô cớ. Đi nhặt chai mà người khác đều dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Còn có lúc con nhặt nhầm ve chai của người khác, bị người khác mắng cho một trận. Trước đây cha mẹ và thầy cô đều vì muốn con tốt đã phê bình con hai câu mà con đã không chịu nổi rồi. Bây giờ con mới biết con ở nhà đã được nuông chiều thành hư rồi. Giờ rồi tôi có nói nuông chiều con chính là giết con. Vì sao vậy? Trong xã hội ai sẽ nuông chiều con? Con đi ra đường thử xem. Thầy trước đây nói một câu là có con không biết việc cảm ơn này thì hãy ra đường mà đi kiếm ăn. Con không đi kiếm ăn, không đi nhặt rác thì căn bản con sẽ không biết cha mẹ thương con đến mức nào, thầy cô tốt với con ra sao, những trường văn hóa truyền thống, những đạo tràng như thế này tốt ra sao. con ở đó nhặt chai không cản trở gì đến họ, mà họ còn nhìn con khinh rẻ, thì con mới biết nhân tình nóng lạnh ra sao, thế thái lạnh nóng như thế nào. Việc gì cũng không hề dễ. Người xung quanh nói con mới 2 ngày mà hình như con đã thành thục, trưởng thành rồi. Con có cảm thấy vậy không? Dạ có. 2 ngày. Nếu con không tham gia khóa học 2 ngày này thì đến 80 tuổi con vẫn còn hồ đồ. Bất kể qua bao nhiêu năm, con vẫn không thấu hiểu nhân tình sự lý. Con vẫn không biết cảm ơn, không biết sống không hề dễ. Thầy cô yêu cầu con hãy thay đổi tốt, thay đổi tập khí. Cha mẹ cầu xin con hãy học tốt. Mà con đã có thái độ gì? Thanh niên hiện nay đều cười vào mũi, thậm chí còn để cha mẹ ra ngoài. Chúng thử hãy mau đi kiếm ăn xem. Chúng đã thiếu cái khóa học này về giáo dục cuộc sống này. Trên thế giới này, hai người thương con nhất là cha và mẹ con. Mà các con có xem trọng không? Những người trẻ và học sinh hiện nay có xem trọng hay không? Họ căn bản đều xem thường lòng tốt, đem lòng tốt xem thành thứ không giá trị, căn bản không quay về tâm của chính mình. Hay ngày trước lúc con chưa đi nhặt chai, lúc còn được cha mẹ và thầy cô quan tâm, vì muốn tốt cho con, có khi đã phê bình con, đốc thúc con học hành cho tốt. Con có lúc cảm thấy rất là phiền. Rất phiền? Dạ. Con ra đường xem có phiền không? Con đi nhặt ve chai, con đi xin cơm xem có phiền không? Thì con mới biết con không phải là người mà. Cha mẹ thương con như vậy mà con lại khó chịu, quả thật không phải là người mà. Đáng bị mắng là đồ không ra gì mà. Phải để cho người khác đánh con, chính mình không thể tha thứ cho bản thân, phải tự đánh mình. Con hãy đi kiếm ăn nhiều ngày hơn nữa, đi nhặt ve chai thêm đi, hãy trải nghiệm thêm đi rồi con mới hiểu ra. Con hãy trải nghiệm ở khắp các thành phố mới biết được gia đình là quan trọng đến nhường nào, cha mẹ quan trọng đến nhường nào. Chính là hai người này. Khi cha mẹ và thầy cô đốc thúc con học tập, con từng nói với người khác, họ kỳ thực đều là muốn tốt cho tôi, nhưng mà tôi không nghe lọt vào tai nổi. Hiện giờ con đi nhặt ve chai, nhớ đến lòng tốt của cha mẹ và thầy cô đối với con, con rất là đau lòng, cảm thấy rất có lỗi với họ. Con hãy nói với mọi người lúc con còn ở nhà đã như thế nào, cha mẹ đối xử với con ra sao, có bắt con nấu cơm không, có bắt con làm việc không? Dạ không. Lúc con còn ở nhà, mẹ con lo điều việc nhà, không cho con làm cơm, đều nói là con đi học bài đi là được rồi, con đi làm bài tập đi, con không phải làm việc gì đúng không? Dạ. Cho đến lúc 20 tuổi, nếu như hiện giờ mẹ con ngồi trước mặt con sẽ nói câu gì? Con muốn nói với mẹ, nếu như mẹ vĩnh viễn không cho con làm việc gì thì con vĩnh viễn sẽ không trưởng thành được, sẽ không biết làm việc gì, không thể sống tự lập. Trước đây cha mẹ và thầy cô thường nói với con là con làm việc không tập trung. Trước đây thường nói con chỉ biết dương mắt nhìn, cái gì nhìn cũng không ra, cứ ngây ra, việc gì cũng không biết làm. Hiện giờ cái tâm này đã chuyên chú vào công việc, khi không có tạp niệm thì sẽ làm tốt hơn, tốc độ làm việc sẽ nhanh hơn, sẽ không còn chậm chạp. Dạ, bởi vì khi tay chân mình chậm chạp thì chai lọ sẽ bị người khác nhặt mất. Hiện giờ tay chân con đã nhanh nhẹn hơn so với trước đây. Do đó, mọi người có thể biết vì sao người bình thường có biểu hiện kém về năng lực, làm việc kém cỏi, đầu óc hồ đồ. Tuổi còn trẻ mà nhìn việc gì cũng nhìn công ra. Vì sao vậy? Dục vọng quá nặng rồi. Vì vậy khóa học giáo dục về cuộc sống này chính là đem dục vọng của con người hạ xuống mức bằng không, đến mức con không còn dục vọng nào nữa, không còn hàng hiệu hưởng thụ gì nữa, đều là con số không. Quay về con số không, sau khi quay về con số không rồi thì thế nào? Việc đầu tiên cũng là việc duy nhất là sống. Tôi hôm nay sẽ sống ra sao? Vẫn còn ham muốn, trước tiên phải sống cái đã thì sẽ sáng trí ra. Cho nên khi dục vọng của con người hạ xuống còn bằng không thì người đó sẽ thông minh, năng lực sẽ xuất hiện. Mọi người sẽ biết vì sao trí huệ và năng lực của con người không khởi lên được, vì dục vọng quá nhiều, quá hộ đồ. Trước đây con không có mục tiêu, không biết vì sao sống, hiện giờ con đã hiểu rồi. Vì sao mọi người đều nói năng lực của con thấp? Hiện giờ con đã hiểu rồi. Hiểu ra rồi, nếu con buông bỏ những dục vọng này, con chỉ sống thôi, thì con sẽ có năng lực hơn ai hết. Mắt sẽ tinh hơn ai hết. Tai sẽ nghe rất tốt. Bình thường gọi cho con 800 câu, con cũng không trả lời vì không nghe thấy. Hiện giờ con đã linh hoạt rồi, khôi phục lại bình thường rồi. Nguyên lý của sự hồi phục lại bình thường là đem dục vọng hạ xuống bằng không. Vậy được rồi. Hôm nay con nhặt được rác bao nhiêu tiền? Hôm nay tổng cộng được 20 đồng 5 xu. Hôm qua là 1 đồng 3 xu. Thầy nói với mọi người, các vị thấy nhiều người nhặt rác đổi tiền, chỉ có em này nhặt được 1 đồng 3 thôi. Nếu các vị hỏi tôi, tôi sẽ nói những người như thế này. Trong cộng đồng dễ bị gặp rắc rối nhất là ý gì? Tai nạn mà đến là cô ấy chết trước. Vì sao vậy? Năng lực mưu sinh của cô ấy quá thấp, mà toan tính lại quá nhiều. Cái này thơm, cái kia hôi, thứ này lạnh, thứ kia nóng, đều không hài lòng. Rốt cuộc cô này không chịu được cái khổ, chỉ có thể nhặt được 1 đồng. Sau này bất kỳ tai nạn gì, thí dụ như ôn dịch, thì cô ta dễ bị nhất, dễ chết nhất. Sức đề kháng quá yếu, suy tính quá nhiều. Các vị thấy hiện nay toàn bộ xã hội người ta ai cũng suy tính. Suy tính cái gì? Vừa rồi tôi đã nói, cái này mặn, cái kia nhạt, thứ này lạnh, thứ kia nóng. Thân thể cô ấy sẽ tự nhiên không thể đề kháng được. Có tai nạn cô ấy sẽ chết trước. Vì vậy các vị biết khóa học giáo dục cuộc sống này rất là quan trọng. Con hãy nói về cảm nhận hôm nay của mình đi. Hôm qua con không thể hội được ý của thầy, không hiểu rõ. Con cho rằng thầy bảo con ra ngoài ăn xin có thể kiếm được cơm ăn là được. Con đã không thể hội được dụng tâm khổ cực của thầy. Hôm nay lúc con đi ra ngoài đã mang theo một tâm trạng nặng nề. Con đã phản tỉnh chính mình. Con nghĩ trước đây khi làm việc con thích không làm mà hưởng. Chẳng phải thầy bảo mình ra ngoài nhặt rác thôi sao? Như vậy mình có thể không làm mà hưởng. Mình sẽ lợi dụng tài thông minh của mình, nhặt mấy cái chai bán ít tiền rồi mua bánh bao ăn. Sau đó sau lưng mình sẽ đi làm công theo giờ, để người ta bao cơm. Mình sẽ không cần ở bên ngoài phơi nắng. Mình còn có quạt máy. Bản thân con cho rằng mình rất thông minh. Con rất đắc ý. Dân con đắc ý. Con cảm thấy mình rất là thông minh, mình sẽ sống được. Cho đến thời khắc mà ông chủ bảo con ngày mai không cần quay lại, lúc đó con mới bắt đầu có hơi phản tỉnh lại mình. Lúc đó con muốn khóc. Sau đó con đi trên đường cũng phản tỉnh lại. Phải chăng bản thân con sợ chịu khổ, sợ cực, sợ nắng, sợ dơ, cho nên con mới đi đến nơi đó? Vì con sợ như vậy nên con mới cảm ứng một người chủ không cần đến con. Con phải ra đường đi nhặt chai thôi, không thể ở nơi đó được. Sau khi con quay trở về, thầy cô đã nhắc nhở con. Cho đến lúc sáng nay khi con ra đi thì con mới hiểu ra lời của thầy cô. Lúc mới bắt đầu đi lượm, con nhìn thấy trong thùng rác có mấy cái bánh bao hấp. Con nhìn thấy lần thứ nhất không có cảm giác gì. Khi nhìn thấy lần thứ hai thì con khởi lên ý niệm đây là bữa sáng của chính mình. Sau khi con nhặt mấy cái bánh bao thì hình như phía sau có mấy người nhìn thấy, chắc họ đang bàn tán. Sau đó con cũng hơi cảm thấy xấu hổ khi ăn trước mặt người khác. Con tiếp tục đi đến một ngã rẽ ở phía trước, cầm lấy cái bánh bao này. Con thấy cái bánh bao này không dơ lắm, không bị hư. Dạ không bị hư, con ngửi thấy là không bị hư. Con thấy người bây giờ lãng phí đến mức nào vậy, quăng cả bánh bao. Tôi lớn đến thế này nhưng chưa từng thấy người ta dám quăng cả thứ này. Không ăn nổi cái bánh bao, dám quăng đi. Người bây giờ là vậy. Con thấy trong thùng rác đều là những thứ con vừa kể. Họ nói bánh bao rơi xuống đất, phủi đất đi là có thể ăn được mà. Có gì mà không ăn được chứ, nó là thức ăn mà. Có thể ném đi. Người hiện giờ đừng có nói là bánh bao rớt xuống đất là họ không thèm ăn, nên quăng đi. Sau đó con đã cầm cái bánh bao này do dự có nên ăn không. Nhưng rốt cuộc con đã nói với mình nhất định là phải ăn. Con đã ăn cái bánh bao đó. Nhưng con vừa ăn vừa rơi nước mắt. Con đã nghĩ từ nhỏ đến giờ con chưa từng nhặt đồ trong thùng rác mà ăn. Đây là lần đầu tiên trong đời. Chưa chịu khổ, Dạ chưa. Hôm qua con nói con từng mua một đống rau hết 60-70 đồng, phải chọn thứ ngon nhất. Biết cách dưỡng sinh, con liền biết với cách sống này, khi tai nạn đến thì người đó không dễ gì sống sót. Bình thường không chịu nổi sự khổ, gặp phải một chút đả kích, hiện nay người tự sát, vì sao lại nhiều như vậy? Cách sống như vậy không phải gọi là kỹ lưỡng, mà gọi là sống một cách quá đáng. Kỹ lưỡng một cách quá đáng, không thể xem đó là kỹ lưỡng được. Một chiếc lá rơi cũng làm họ giật mình thì đành chết thôi, không có chuyện gì. Nhưng chính họ đã tự làm mình chết. Lúc con được nuông chiều thành hư thì sức khỏe của con lại không tốt. Sau đó con đã ăn cái bánh bao này, con đã phản tỉnh chính mình, con đã quá kén chọn ăn uống. Món ăn này nếu như là thực phẩm rác thì con tuyệt đối sẽ không ăn. Nếu là cháo của đêm hôm qua hay thứ gì của ngày hôm qua, con không muốn ăn nó. Nếu như nấu cháo mới thì con sẽ không ăn cháo cũ, bao gồm dầu cháo quẩy, bánh chiên dầu con được không ăn. Con nói món này chiên dầu ăn rồi sẽ bị ung thư, con đặc biệt rất là kén ăn. Nếu ăn quà giặt thì con chỉ ăn những món hữu cơ, không ăn những thứ quà tạp nhạp. Sau đó ăn rau, con chỉ ăn rau thanh đạm, con không ăn cay. Ăn như vậy sao nổi mụn, khoai tây chiên thì con ăn rất ít. Con ăn rất kỹ lưỡng, hôm nay là đầu tiên con ăn thức ăn trong thùng rác. Con có cảm nhận gì? Con cảm thấy có thể ăn mà, có thể no mà. Vì sao vậy? Để sống à? Cuộc sống của người hiện nay đều đã bị biến chất rồi. Cuộc sống cần đến sự tiêu tốn thế sao? Kỹ lưỡng đến thế sao? Giống như rồi con nói, cái này không thể ăn, cái kia không thể ăn, cái gì cũng không thể ăn. Đây không phải là sống, mà gọi là biến chất. Sao gọi là sống được chứ? Cho nên rất nhiều người chẳng thà đói chết chứ không chịu ăn. Nếu bạn đến mức độ này thì nhất định sẽ đói chết, sẽ chết trước người khác. Sau này cha mẹ bạn sẽ không có người chăm sóc, đây chính là tự tư. Con nhớ trước đây lúc ở công ty, dì nấu ăn trong nhà bếp làm mì xào cho con ăn. Con đã khởi tâm tức giận, con nói mì này có chứa chất bảo quản, sao anh hay làm món mì vậy? Bây giờ con đã biết, con có thể có một chén mì xào ăn là quá tốt rồi, còn hơn không có ai xào mì cho con ăn. Sau đó đến trưa hôm nay, con nhìn thấy trong thùng rác có một bao dầu cháo quẩy. Khi con vừa nhìn thấy, lần thứ nhất đã nghĩ rằng đây là bữa trưa của con. Sau đó con đã nói với chính mình, hôm nay con không thể tiêu một đồng tiền nào, con không thể đi mua một chai nước nào. Nếu hôm nay uống nước thì con sẽ đi uống nước máy, hoặc là nhặt nước người ta đã uống rồi. Đến giờ trưa con cảm thấy khát, đến trưa thì rất khát. Con thấy có người cầm một chai nước suối còn thừa một chút, con nhìn thấy để nhìn chầm chầm vào chai nước của anh ta, trong tâm chỉ muốn có chai nước đó. Đối với chai nước rất là có cảm xúc, muốn có nước đó. Con đi đến trước mặt anh ấy, con nói với anh à, anh có thể uống chai nước đó xong cho tôi cái chai được không? Trước đây đừng nói là đưa nước đó cho con uống. Trước đây nếu mua một chai nước mới đưa con uống, con cũng không cần. Con nói quá lạnh, con uống nước chỉ uống nước ấm, đồng thời chỉ uống nước trắng chứ không uống trà. Nước ngọt là không uống, rất là kén chọn. Đối với việc uống nước mà con kén đến như vậy, sau đó chai nước đó anh ấy chưa uống hết đã đưa cho con. Lúc đó con rất vui, cầm chai nước đó con rất là muốn uống, con rất là khát. Sau đó con ái ngại, bởi vì có người đối diện đang nhìn con, nên con đã đi đến chỗ khác rồi mới uống nước đó. Con còn nhìn thấy một nơi họ quăng một chai sữa, bên trong vẫn chưa uống hết quăng dưới đất. Con đã nhặt lên con cũng uống. Những thứ nước uống ném trên mặt đất con cũng nhặt lên uống. Uống ngụm nước đó cũng là nước lạnh, nhưng cũng là nước ngọt. Nhưng con cảm thấy nó rất là ngọt, uống rất là ngon. Hôm nay con còn cảm nhận gì? Con còn cảm nhận là có người nên sống trong thế giới cảm ơn. Hôm nay có người đã cho con nước thừa, con đã rất biết ơn. Vì mà trước đây con chưa hề cảm ơn cha mẹ. Con trên miệng nói cảm ơn thầy cô, nhưng con không có hành động thực tế. Con thường chỉ đồng ý bằng mặt mà thôi. Cha mẹ cho con sinh mạng mà con vẫn oán trách họ. Hai người họ đã ly dị, con từ nhỏ không có được gia đình hạnh phúc, khiến con rất là đau khổ, nên con rất hận họ. Từ trong lòng con vẫn chưa phát khởi lòng cảm ơn đối với cha mẹ. Kỳ thực họ đã cho con sanh mạng thì con phải biết ơn. Cha mẹ đã nuôi dưỡng con phải có tâm cảm ơn. Còn có ông bà nội của con, họ cũng nuôi con khôn lớn, họ đối với con rất tốt. Vì mà trước giờ con chưa từng hiếu thuận với họ ngày nào. Lúc nhỏ con sống ở nhà ông nội, con còn mắng ông của con, khiến bà nội của con tức giận. Bà nội giận đến thổ huyết. Sau đó mấy tháng bà đã qua đời, con cảm thấy rất có lỗi với bà. Họ đã nuôi con khôn lớn à? Dạ. Hôm nay con đã tiêu 2 đồng tiền để mua 1 bình nước. Nhưng nước này không phải vì mua cho bản thân. Kỳ thực 2 đồng này con đã kiếm được không hề dễ dàng. Con nhặt hộp giấy, con phải đi một đoạn đường rất xa. Con nhặt được 1 bao tải. Sau đó con đi bán, chỉ bán được 1 đồng. Vì mà đã giác nó rất là vất vả. Con phải đi 2 vòng, 2 cái bao đó con mới đổi được thành 2 đồng. Ước chừng con phải bận rộn rất lâu mới có thể kiếm được 1 chai nước. Con đã nghĩ con phải đem nước đó cúng dường cho người tôn kính nhất, cúng dường cho họ. Con đã nghĩ mình phải đem nước này cúng dường cho cha mẹ của con, cúng dường cho ông bà nội con, cúng dường cho các thầy cô. Cúng dường cho Phật Bồ Tát, cúng dường cho Thánh Hiền, bởi vì họ đã dạy con làm người như thế nào. Cúng dường cho Thầy Trần, còn cúng dường cho hết thảy chúng sanh, cho tất cả chúng sanh, bất kể là chúng sanh làm hại con hay là chúng sanh đối tốt với con, con đều phải cảm ơn, bởi vì họ đều giúp con trưởng thành. Cái nước này con hãy giữ nó cho tốt, viết chữ lên trên, dùng băng keo trong dán vào để làm kỷ niệm. Tương lai con lên đài giảng giải sẽ kể cho mọi người câu chuyện về chai nước này. Làm cách nào mà con có nó, con hãy kể cho thật tường tận. Những tờ giấy và hộp giấy bỏ trên đường, con đã nhặt chúng về như thế nào, từng bao một, đi rất xa, nhiệt độ là 30 mấy 40 độ. Vào tháng 8 nhiệt độ rất cao. Sau đó mới đổi được 1 đồng tiền. Có 1 đồng tiền này thì cái bình này mới có. Sau này con hãy dùng nó làm công cụ dạy học. Hiện giờ rất nhiều người trẻ tuổi đều quăng tiền ra mua lấy uống, không thích uống thì ném qua một bên, uống một nửa rồi dứt qua một bên. Con hãy giảng cho họ, đồng tiền đó là đồng tiền mồ hôi nước mắt. Đừng để nó để trên tay bạn thì nó biến thành rác. Đừng để chai nước tương tự như vậy đến tay của bạn thì biến thành thứ vô dụng bỏ đi. Nó đều là thứ quý giá. Con có thể giảng cho họ nghe như thế. Con còn có một cảm nhận, đó là nghe lời. Bởi vì hôm qua con tìm cách để ngồi không hưởng lợi, nên kỳ thực con không có cảm nhận lớn lao gì. Con không hiểu dụng tâm của thầy cô. Trong tâm con vẫn nghĩ thầy cô có thể đã nói sai rồi, hoặc là lời của thầy cô nói không phải hoàn toàn đúng. Con có thể tự lực cánh sinh. Mặc dù con làm việc theo giờ, nhưng con có thể tự lực cánh sinh. Con cũng đâu có sai hoàn toàn. Hôm qua con đã có suy nghĩ đó, nhưng mà hôm nay con ra ngoài một ngày mới hiểu được dụng tâm của thầy cô, con mới có thể có những cảm nhận này. Nếu con không ra ngoài dầm mưa dãy nắng, con không ra ngoài đường nhặt rác, con leo lên chỗ cao như vậy, cao hơn người của con, chỗ đó cao hơn 1m8, con từ trên cao nhảy xuống, đồng thời bên dưới là rác rất dơ, chỗ này người bình thường không dám đến, con đã nhảy xuống dưới để nhặt thì nhìn thấy mấy cái chai. Năng lực của con đã trỗi dậy. Ý nghĩa của khoa học giáo dục cuộc sống này là gì? Chính là đem các vị đặt ở vị trí thấp nhất, sau đó các vị đi mưu sinh. Nếu không làm như vậy thì tâm từ bi không thể phát khởi. Các vị sẽ không biết những người nghèo nhất, những người khốn khổ nhất, cùng khổ nhất trong xã hội, họ sống không hề dễ dàng. Sau này con làm thế nào trở thành giáo viên của người khác, con không có cảm giác. Lần này cảm giác của con không phải có từ việc nghe thấy, mà đã tự mình trải nghiệm, thì con mới biết được. Tương lai nếu như con giảng kinh thuyết pháp, giảng văn hóa truyền thống cho người khác, người khác không thể sánh bằng con. Con nhìn thấy những người cùng khổ thì tự nhiên sẽ có cảm xúc. Vì sao vậy? Con cũng giống như họ rồi. Con không có cảm xúc được hay không? Con có thể quên được không? Không thể được. Khi các bạn đi xe, ngồi trên chiếc xe sang trọng, đi ra đường ngắm những quần áo thời trang, nhìn thấy những người nhặt ve chai này, nhìn nhưng không thấy họ, cứ gì nói xem, vì sao mắt lại không linh hoạt? Nghe thấy sự đau khổ của người khác, có tai nhưng không nghe, vì sao vậy? Dục vọng, tự tư tự lợi đã khiến lục căn của các vị bị mê mất hết rồi. Đơn giản chỉ có vậy thôi, nên sao họ có thể nói đến được từ bi? Hiện nay rất nhiều cư sĩ cũng giống như con. Có những cư sĩ phát tâm học giảng kinh, có người muốn cứu khổ cứu nạn, hoằng pháp lợi sanh. Đây là những lời nói khách sáo, đó chỉ là khẩu hiệu. Mình làm không được thì sao có thể độ người khác chứ? Nếu như hôm nay con chưa nghe lời nói của thầy mà tiếp tục đi làm công việc theo vợ, đối với lời của thầy nói trước mặt lắng nghe nhưng sau lưng thì làm trái, thì con sẽ không có được sự trải nghiệm này. Vì sức chịu đựng này, tâm của con sẽ không được tịnh hóa hoặc trưởng thành. Cho nên Thánh Hiền thường nói với chúng ta phải lão thật, nghe lời và thật làm. Hôm nay con đã hiểu được ý nghĩa của câu này. Sự thể hội của con hôm nay so với việc không làm mà muốn hưởng lợi của ngày hôm qua đều không như nhau. Vì cảm nhận có thể giống nhau được không? Cho nên lão pháp sư thường nói một phần thành kính được một phần lợi ích. Hôm qua nửa phần thành kính thì được nửa phần lợi ích. Hôm nay ba phần thành kính thì được ba phần lợi ích. Hôm nay con có thể cảm nhận rằng, trước đây lúc con ngồi ở trước cổng siêu thị, ngồi ăn quà, uống giải khát hoặc uống nước, con vừa uống xong nước thì có người xông đến lấy cái chai nước đó đi. Trước đây khi người ta cầm lấy đi, con không cảm xúc gì. Người ta muốn thì con cho. Nhưng hôm nay con đến lấy cái chai nước của người khác, con đã thể hội được, hiểu được những người này vì sao lại như vậy. Trước đây con không hiểu. Con hãy nhớ, nói tới nói lui chỉ là hai từ: cuộc sống. Vì sao họ lại như vậy? Con thấy đều là người mà. Họ thậm chí còn trẻ hơn con. Con vừa mới dứt ra là họ lập tức tới lấy đi. Vì sao vậy? Vì để sống. Đồng thời chúng ta cảm thấy những người này đều rất đáng kính. Vì sao vậy? Vì sao tôn kính họ? Họ vẫn chưa mê mất hết lương tâm mà đi làm việc xấu để kiếm tiền. Họ dù sao cũng dựa vào sức lực của họ, dựa vào sức lao động của họ để kiếm tiền cho chính mình, kiếm những đồng tiền sạch sẽ. Ý nghĩa là như vậy, đáng kính trọng, so với rất nhiều người giàu có còn đáng kính hơn nhiều. Ít nhất họ không tham ô tiền bạc của nhân dân, không có dùng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ. Các vị có thể xem thường họ sao? Từ đó vì sao chúng ta nên kính trọng những người này, những người thuộc tầng lớp thấp trong xã hội đáng được người tôn kính. Còn những cậu ấm xuất thân từ những gia đình này đi những chiếc xe sang, chạy như bay, ăn xài tiền của cha mẹ, khiến người ta xem thường, thật đáng xấu hổ. Con còn có tâm sân hận rất nặng. Người ta nói đến con liền tức giận. Có lúc trong lòng khó chịu, nhưng không biểu hiện ra mà kìm nén. Nhưng con phát hiện ngày hôm nay, khi người khác nói đến con đã xin lỗi họ. Trong lòng con không có sự sân hận, con cảm thấy con đã trầm tính hơn so với trước đây. Con liền biết, khóa học này đã đem thân phận của con hạ xuống chỗ thấp nhất. Càng thấp càng có lợi, nếu không thì tập khí ngạo mạn của con không thể tiêu trừ. Hôm nay có một chị kia, con nhặt hộp giấy trước cửa nhà chị ấy. Chị ấy để đó thì con có thể nhặt, nhưng sau đó chị ấy để đến nói với con: đây là của tôi. Con lập tức cúi người trước chị ấy, con nói rằng con xin lỗi chị ấy, sau đó con chuẩn bị đi. Chị ấy cũng rất từ bi, chị ấy lập tức nói: cho nè. Con đã cúi đầu như người khác, nói xin lỗi. Trước đây không làm như vậy. Con nói con đã cúi đầu à? Dạ. Còn có một chị nữa, lúc con chuẩn bị nhặt cái chai đó, chị đã nói mỉa rằng: cái này là của tôi, cô có muốn lấy tiền của tôi đưa luôn cho cô không? Sau đó con cũng cúi đầu với chị ấy, vẫn nói lời xin lỗi. Nhưng con phát hiện thấy tâm của con không hề sân giận. Nếu như trước đây, con chắc chắn sẽ nổi giận. Cho dù con không mắng họ, nhưng con vẫn rất tức giận. Nhưng hôm nay con cảm thấy mình rất là điềm tĩnh. Con đã trải qua việc này, nên con biết là vì sao con lại điềm tĩnh. Bình thường nếu con ở trường học, ở trong đạo tràng, không tức giận người khác là điều rất khó. Con hãy suy nghĩ xem vì sao. Vì sao mới bắt đầu nhặt rác, vừa tham gia khóa học, khóa học về giáo dục cuộc sống này, thì tâm sân hận đã giảm bớt rồi. Vì sao vậy? Con phải suy nghĩ về việc này. Tôi cảm thấy tất cả mọi người cần suy nghĩ về vấn đề này. Con người vì sao lại thấp kém? Thấp kém bần tiện vì tính khí của họ nhỏ nhoi, Cho nên người xưa nói an bần lạc đạo mà có lợi. Còn nếu gia đình giàu có thực sự thì sẽ kiêu ngạo, tâm kiêu ngạo chiêu cảm đến tai họa, không có lợi ích mà đầy sự hao tổn. Cho nên nói con người nên ở địa vị thấp thì sẽ có lợi. Có người không có cách nào, địa vị của họ rất cao, rất phú quý, vậy thì tâm thái phải giữ ở mức khiêm tốn, khiêm bi mới tốt, thì tự nhiên sẽ không còn tập khí ngạo mạn nữa. Hôm nay con bán dê chai được bao nhiêu tiền? Con bán được 31.8 đồng. Trước đây con đi đường đều cảm thấy không cất chân lên nổi, đặc biệt là khi lên cầu thang rất là mỏi. Hiện nay con đi rất nhanh, đi giống như gió vậy. Vì nhặt mấy cái chai này, nếu như tới trễ thì người khác sẽ nhặt trước chúng con sẽ không nhặt được. Con cảm thấy con đã đi qua rất nhiều con đường, những nơi ngày hôm qua con đã đi qua, con phải nhanh chóng đi nhặt ở đó một vòng. Sau đó con cảm thấy mình đã ra sức rất nhiều mà vẫn chưa nhận được kết quả xứng đáng. So với hôm qua ít hơn một nửa, vẫn chưa nhặt được là bao. Lúc con đi nhặt ở nhà người ta, chị ấy nói họ vừa mới dọn dẹp xong. Cô ấy nói để tôi đổ ra bên cạnh thùng rác, rồi cô đến chỗ đó nhặt sẽ tốt hơn. Con nói được, sau đó chị ấy đã đổ hết ra đó rồi bỏ đi. Con cũng cảm thấy nhặt như vậy là rất tiện, nhưng mà hôm nay con lại nhặt được rất ít. Nhặt xong rồi con cũng không nghĩ đến việc sau khi mình nhặt xong nên đem những thứ đó đặt lại vào thùng rác cho chị ấy, giống như người ta đổ vào thùng rác, nhưng vì để tiện cho con được tiện lợi, nhưng con không làm cho người khác được tiện lợi. Con chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, tâm quá tham, quá tự tư. Sau đó con gặp một dì. Dì này nhìn con rất là thù địch. Dì đã chỉ vào con cho một công nhân vệ sinh cái cô này nè. Trong đầu con điều đầu tiên nghĩ đến là phải qua đó giải thích. Con nói cái đống bị đổ xuống đất đó không phải là do con, là do người khác đổ xuống đất. Sau đó con nhận một ít, con đã nói như vậy. Sau đó hình như dì ấy cũng không nói gì nữa. Nhưng khi con quay đầu chuẩn bị bỏ đi thì con đã rất đau lòng. Con cảm thấy mình đã học uổng công rồi. Con đã cảm thấy mình vì sao lại đi che đậy như vậy. Nguyên nhân này do mình gây ra. Sau đó mình còn đi giải thích, làm rõ ràng trắng đen như vậy thì tâm an lý đắc được không? Con cảm thấy quá đau lòng, rất là đau lòng, đau lòng rất lâu. Tại vì sao con lại làm như vậy? Con không hề thay đổi một chút nào. Con đã cảm thấy như vậy. Vì đó nhìn thấy con, vừa lúc đến giờ cơm trưa, dì ấy nhìn thấy con, dì ấy đi tới nói, người trẻ tuổi như cô, tôi không hiểu cô suy nghĩ ra sao. Những thanh niên thông thường một tháng kiếm được 2-3 ngàn tệ rất dễ dàng. Cô hãy đi tìm công việc nào đó tốt hơn công việc này đi. Còn cô ngồi dưới đất ăn đồ ăn thừa của người khác. Vì sao lại như vậy? Vì sao cô lại làm như vậy? Các thanh niên bình thường đâu có làm như vậy chứ. Con nói dạ phải, những thanh niên bình thường đều ném thức ăn vào thùng rác. Con không phải bình thường nên con mới đi nhặt những thứ họ bỏ về ăn. Họ đều lãng phí. Dạ. Còn các bạn học văn hóa truyền thống nên biết tiết phước. Con nói với dì đó là, dì ơi, dì tuổi đã lớn rồi, dì đã chịu qua nhiều cực khổ. Lúc dì còn trẻ, dì có nhìn thấy người ta quăng bánh bao không? Bánh sủi cảo không? Đây là bánh mì, còn kia là bánh quy. Cái bánh quy con nhặt hồi sáng vẫn chưa ăn hết, ăn đến trưa, dì thấy đó. Sau đó, dì ấy cũng nhớ ra hồi trước lúc dì còn trẻ, cách đây nhiều năm, người ta còn ăn cả rễ cây, ăn cả vỏ cây. Chỉ cần là thứ ăn được, chỉ cần ăn nó là được rồi. Dì ấy đã nói như vậy. Con nói đúng rồi. Dì ơi, vì sao dì lại cảm thấy con không bình thường vậy? Cảm thấy thanh niên vì sao lại như vậy? Dì nghĩ gì là đúng, vì sao vậy? Kỳ thực những người lượm rác bây giờ đều là người tóc đã bạc trắng, đều là tuổi tác đã cao. Vì sao vậy? Bởi vì những thanh niên đó hiện nay có tiền rồi thì đi ca hát, lên mạng đi uống cà phê, mua cơm về ăn, không hết thì quăng. Họ đòi tiền của cha mẹ xong, là đi làm những thứ này. Vậy vì nghĩ xem những người đó sau này lớn tuổi họ có biết hiếu thuận hay không. Cho nên đợi đến khi cha mẹ họ già rồi sẽ làm những công việc như thế này, cũng sẽ đi nhặt rác, đi nhặt ve chai. Sau đó dì đó nói, thôi các cô hãy làm công việc này đi, các cô thật là vất vả rồi. Bên này một câu vất vả, bên kia một câu vất vả, chính là nói động viên con. Vì dì ấy biết các con đang làm việc gì rồi. Đúng rồi, sau đó dì ấy rất là động viên chúng con. Con nói việc người khác không làm thì con làm. Sau đó chúng con ghi hình lại sẽ chiếu cho các thanh niên khác xem. Con nói chúng con đang làm việc này. Con nói mặc dầu có nhiều người không hiểu, họ không hiểu vậy chúng con sẽ không làm nữa sao? Con nói dì ơi, chúng con phải kiên trì, chúng con phải tiếp tục làm, chúng con phải đem sự việc này làm cho thật tốt, như vậy mới được. Sau đó dì đó nói là các cô thật là vất vả, các cô chịu nóng như vậy. Dì ấy đã nói như vậy. Hôm nay điều con cảm thấy an ủi là việc con đã nhận được ánh sáng của A Di Đà Phật. Lần đầu tiên con đi bán những cái hộp giấy, thường thì họ trả cho người khác là 4 xu, vậy mà họ đã trả cho con 4 xu 5 cắt. Bình thường hộp giấy lớn mới được 4 xu 5 cắt, đồng thời cái của con còn bị dẹp nữa, nhặt về mỗi thứ một ít, vậy mà họ đã trả cho con 4 xu rưỡi. Một người khác ngồi ở đó nói, cô đến từ chỗ A Di Đà Phật gì đó phải không? Anh ấy nói như vậy, con rất vui. Con nói rằng đúng rồi, đúng rồi. Anh ấy biết các con là người học Phật. Sau đó anh ấy nói, tôi cũng niệm A Di Đà Phật, anh nên cho cô ấy giá cao một chút. Cho nên hôm nay con tiếp nhận được ánh sáng của A Di Đà Phật. Con thấy rất nhiều người, mặc dù họ không học Phật, không hiểu Phật pháp, không tin Phật, nhưng họ lại tôn kính người học Phật. Dạ, họ biết những người này là người tốt. Con cảm thấy oai lực của thầy rất lớn. A Di Đà Phật đã phổ độ hết thảy rồi. Khi họ nói như vậy, họ không có ý bài xích. Con cảm thấy mọi người đều tiếp nhận việc này, con cảm thấy rất là vui lòng. Hôm nay con có một ấn tượng sâu sắc như vậy. Còn nữa, con cảm thấy hôm nay con có một cảm nhận mới về cuộc sống. Hôm qua con cảm thấy cuộc sống là phải động, phải lao động, phải đi làm việc. Đây là cuộc sống. Hôm nay con cảm thấy cuộc sống này có thể làm cho con trở nên linh hoạt. Con có thể giúp con được mở mang. Có nhiều thứ mà trước đây con chưa nghĩ đến mà bây giờ đã nghĩ đến. Bây giờ nghĩ đến mà con cảm thấy nó rất phù hợp nữa, cảm thấy rất đúng đắn. Hôm nay con đã đi đến một nơi rất xa, phát hiện thấy chỗ đó có rất nhiều sắt, toàn là những bù lon ốc nhít nhỏ làm đồ phế liệu, sau đó biến thành rác. Con lật túi lật lui, thấy mắt của mình thật là tinh quá. Con nhanh chóng ngồi xuống nhặt. Trong lúc con nhặt, con đã nghĩ rằng không thể dùng túi ni lông. Dùng túi ni lông người khác sẽ nhìn thấy. Nếu có lãnh đạo nào đi đến thấy người ta đã quăng những thứ sắt này, có thể sẽ đi la những người công nhân. Nên con đã dùng một cái bao che lại. Sau khi con nhặt xong, con đã dọn dẹp toàn bộ chỗ đó sạch sẽ. Dùng tay ôm cái đống đó như vậy, con cảm thấy rất là vui, che chắn rất cẩn thận. Con hôm nay cảm thấy tâm an lý đắc, vì đã suy nghĩ cho người khác, quả thật là một cảm giác rất là tốt đẹp. Con chỉ vì sự việc nhỏ này mà cảm thấy rất vui. Con cảm thấy mình thật sự tự tư khi làm cái việc ngu ngốc như vậy. Cảm giác là như vậy. Con cảm thấy tự sống trong từ cuộc sống. Thí dụ như làm việc, lao động, việc khắc phục những tập khí có thể giải độc. Con có cảm nhận như vậy. Hôm nay con ăn cơm, ăn mấy hộp cơm con đều dọn dẹp sạch sẽ. Bên trong còn có xương, bởi vì không có rau nên họ mới không ăn. Bữa trưa của con còn dư lại một phần của cái bánh quy. Con đã ăn như vậy, nhưng ăn rất no, cũng không cảm thấy gì cả. Ăn xong rồi mới nghĩ ra, đúng rồi, bên trong có rất nhiều thứ trộn lẫn với nhau. Có kem, có tỏi, còn có gì nữa. vậy mà ăn rất ngon, rất no, ăn cũng rất vui vẻ. Sau đó con cảm thấy khi ăn cơm trước tiên phải nhìn một lượt xem có người ở đó không. Nếu không có người thì con sẽ cảm ơn rồi mới ăn, cúng dường xong rồi mới ăn. Còn hôm nay đối với thức ăn thừa trong nhà bếp rất có cảm xúc, bởi vì trên đường còn có người bị đói. Con đã nghĩ trước đây có câu nói trong bếp còn cơm thừa, hiện nay nhà bếp nào cũng còn cơm thừa nữa. Cơm thừa đều bị dứt hết rồi, đều nằm trong thùng rác. Chỉ có trong thùng rác mới có cơm thừa, con đã cảm nhận như vậy. Còn có một điều nữa là nước rất là quan trọng. Có một nơi kia con đi xin một ly nước của họ, người ta chế nước vào chai của con có nhiêu đây thôi, họ không muốn cho con nước nóng. Con đã hỏi họ có thể cho tôi thêm một ly nữa không, thì họ nói đây là nước tôi đun, không có được bao nhiêu cả. Lúc đó khi con uống một ngụm, cảm thấy thật không dễ dàng có được. Con nên biết trong nhân gian có câu nói, câu nói của người xưa, chìa tay cầu người khó. Thầy lúc nhỏ đã thường nghe câu nói này, nhưng không thể hội. Con thấy chỉ nhiêu đầy nước ở dưới đáy chai mà chìa tay ra xin người khác, con cảm thấy thế nào, mặt mũi ra sao? Nếu người khác không cho thì nửa câu mình nói cũng không nói nổi, còn phải cảm ơn người ta. Khi người ta cho bạn một ít nước dưới đáy chai mà chưa chắc người ta cho. Cho nên chúng ta thường nghe câu là dưới mái nhà người khác mình không thể không cúi đầu. Cũng chính là ý khi người ta ở vào vị trí thấp nhất thì mùi vị gì họ cũng cảm nhận được, câu nói nào họ cũng nghe hiểu được. Nếu không ở vào địa vị thấp nhất thì sẽ không hiểu được 99% câu nói của người xưa. Vì vậy không nghe lời người xưa thiệt thòi ngay trước mắt. Nhưng họ lại không cảm nhận được câu nói xưa này mỗi câu đều có ý nghĩa. Nên con phải làm đến mức như vậy thì họ mới hiểu được câu nói này của người xưa. Nếu không để họ chịu cực khổ, nếu không để họ trải qua ngày tháng như vậy, quay về con số 0, hết thảy quay về số 0 là được rồi. Nếu muốn uống nước hãy đi mà kiếm. Trước đây cha mẹ bưng đến cho các vị, hầu hạ các vị, còn bỏ thêm mật ong vào, cho thêm đậu nành, uống đi con, thì các vị liền nhăn mặt không vui. Vì ra đường kiếm cơm đi, rất hữu hiệu. Giống như cô trước đây đối với cha mẹ không tốt, lần này các con đã thể hội được, thật sự đã thể hội được việc chìa tay ra xin người khác là việc khó. Nửa ly nước này thử đi xin, những người không nhà, không có cha mẹ lo cho sẽ thể hội được mùi vị này. Cho nên chúng tôi kiến nghị cha mẹ hiện nay đừng cho con quá nhiều, nên vừa phải, nên ít đi một chút, để cho chúng hiểu là có được không phải là dễ. Những từ này có thể viết ra nhưng không cảm nhận được. Vì sao nói là có được không phải dễ? Để con lên đài diễn giảng về khóa học này, con phải vừa khóc vừa kể thứ có được không phải dễ con đã trải qua rồi đó. Khác đến như vậy chỉ có mà liếm môi. Ai sẽ cho con uống nước? Nước dưới đáy chai không được nửa ly, con phải nhìn sắc mặt của người khác, con phải cảm ơn họ. Như vậy thì bạn mới biết được mùi vị của cuộc sống. Cái gì gọi là cuộc sống? Cái này gọi là cuộc sống. Cho nên khi chúng ta ngồi ở trong phòng có máy điều hòa, cơm no rượu say, các vị hãy nhìn những người học văn hóa truyền thống uống trà, nói đàm thiền thuyết đạo, có thể cứu khổ cứu nạn được không? Nhất định là không thể. Họ chỉ ở đó nói chuyện trong mộng, họ nói về tứ hoằng thệ nguyện, đều là những lời khách sáo. Lão pháp sư nói họ chỉ là kết một chút duyên thôi, mà không có liên quan gì đến bản thân họ. Vì sao vậy? Vì họ vốn không biết cái gì có được không phải là dễ. Cái gì gọi là chìa tay xin người khác khó? Cái gì không hiểu điều này thì các vị làm sao đối với những đại chúng bình dân trong xã hội, những người đã chịu nhiều khổ nạn, giảng Phật Pháp, giảng Nho Gia, Đạo Gia, các vị sẽ giảng không thông. Cái gì không hiểu mà, cái gì không hiểu suy nghĩ của họ. Cho nên nói các vị phải hiểu được những cách nghĩ, cách cảm nhận của những người thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, thì tương lai thế giới này sẽ không có người nào mà các vị không thể độ được. Vì các vị từ nơi cực khổ nhất mà đến mà. Khi con uống hết ly nước này, vào thời điểm đó khó khăn, con đã nghĩ hôm nay con uống nước từ vòi robinet con sẽ như thế nào. Sau đó con đã uống 5 chai rưỡi. Khi uống nước vòi này, con không có cảm nhận gì cả, không có phản ứng gì, cũng không bị đau bụng, cũng không bị gì hết, không có cảm giác gì hết. Nếu như là trước đây thì uống nửa ly đã bị phản ứng rồi phải không? Chỉ uống 2 ngụm là nhà nhị sinh đến 6 lần rồi. Còn bây giờ 6 chai mà không bị sao, là nguyên nhân gì? Các con đã dùng việc trải nghiệm thực tế của bản thân chứng minh điều gì, giám định điều gì, giống như làm thí nghiệm khoa học vậy, chứng minh điều gì? Lão Pháp Sư thường nói, nhất thiết pháp do tâm tưởng sanh. Nếu con sống thì nước kia có thể cứu con, đó chính là thứ nước tốt nhất, làm gì có chuyện kỹ lưỡng nữa. Người bây giờ không biết nên sống ra sao, cái này không được ăn, cái kia ăn không được, cái này không tốt, kén chọn chịu không nổi, bánh quy ăn 2 miếng làm quăng. Bây giờ con đã biết, tâm của con đã khôi phục là bình thường rồi. Mọi thứ đều khôi phục bình thường rồi, cái gì cũng đều tốt. Đồng thời cơ thể của con cái gì cũng có thể tiếp nhận. Nếu tâm lý của con không tiếp nhận thì cơ thể của con tự nhiên cũng không tiếp nhận. Nhất thiết pháp do tâm tưởng sanh, đây chẳng phải là Phật Pháp đã chứng minh cho các vị rồi đó sao? Con đã tự mình chứng minh như vậy. Trước đây nếu uống 2 ngụm chắc phải đi toilet 6 lần, hiện nay uống 6 chai mà không bị sao, rất tốt. Cứ như vậy mà làm việc, cơm tối cũng không ăn, hiện giờ con ngủ cũng ngủ ít, bữa trưa cũng không ngủ một chút nào, hôm qua cũng không nghỉ ngơi một phút nào, không hề chợp mắt, nhưng mà tinh thần vẫn rất tốt, đồng thời đi đường còn nhanh hơn trước. Có câu tục ngữ là không có cái khổ nào mà không chịu đựng được. Nếu chúng ta đặt con người vào tình trạng như thế này thì có khổ nào mà không chịu nổi. Người hiện giờ kén chọn thật quá đáng, cái này lạnh cái kia nóng, cái này vuông cái kia tròn, không được, rắc rối nào cũng sẽ xuất hiện. Năng lực của họ đều bị thoái chuyển rồi, đức hạnh của họ đều bị thoái hóa, còn không bằng động vật. Các vị xem, trời mưa nhưng mà gà mẹ cũng không cần đi trốn, nó vẫn có thể sống được rất tốt. Nhưng con người thì không ổn, vì tính toán quá nhiều, sống sai mất rồi. Cái gọi là dưỡng sinh đã khiến con người ta xấu hơn. Ngược lại thì sao? Ngược lại con thấy tình trạng của mình hiện nay rất khỏe mạnh, thân tâm đều khỏe mạnh, là con nói đó, rất khỏe mạnh, tâm an lý đắc. Tâm lý khỏe mạnh thì cơ thể sẽ không bị bệnh. Đây là thí nghiệm khoa học, thực sự đã đem dục vọng hạ thấp xuống thành trạng thái bình thường. Ngày đây con có thể biết con người ta không cần thiết phải truy cầu những thứ đó. Chẳng phải con đã sống rất tốt sao? Hôm nay rất nhiều người nói phải kiếm nhiều tiền để ở biệt thự, ăn cái này uống cái kia để dưỡng sinh. Các con đã làm ra tấm gương cho mọi người xem, nhặt rác vẫn sống tốt được, có thể sống. Một vài người khác thì sống không nổi, vì sao các con lại có thể sống vậy? Họ chẳng phải là đòi sống đòi chết sao? Sống không nổi, những người đó họ đã sống ra sao? Các con hãy làm tấm gương cho những người trẻ tuổi đó, các con vẫn có thể sống. Còn họ thì không có lý do gì để tự sát, không có lý do gì để đau khổ, không có lý do gì để cạnh tranh. Tranh cái gì đây? Trong khi người ta đi ăn xin, đi nhặt rác, đều sống rất tốt, rất tự tại. Còn các vị tranh cái gì đây? Bản thân các vị có cái ăn cái uống, cái gì cũng có mà còn đi tranh, hoàn toàn sai lầm. Rốt cuộc khi tranh được rồi thì tai họa ập đến. Các con đang thí nghiệm để cho mọi người xem, tương lai cái đĩa này sẽ dạy cho biết bao nhiêu người. Mọi người xem sẽ hiểu. Chúng con nhặt đến khoảng 3 giờ, chúng con mới nghĩ thực sự là rất nóng. Nóng như thế nào vậy? Khi mình nhặt cái chai đó, cầm mấy chai rượu đó mà phỏng tay, mặt đường nóng rang, cầm lên là phải bỏ xuống, rất ư là nóng. Hôm nay cổ của con giống như là đang bị dây thừng thắt chặt, giống như bị chà sát tới đuôi vậy. Chà sát rồi nóng lên, đau đớn, chính là cảm thấy như vậy. Chiều hôm nay con đã che dù rồi mà vẫn còn bị đau. Cái dù ở đâu vậy? Nhặt được à? Chỉ có nửa cây dù thôi. Con tin là sau khóa học này, cái gì nhìn thấy bất kỳ thứ gì sẽ không dám lãng phí, không dám phá hoại, không dám không trân quý. Cái gì cũng có thể dùng được. Con người gì để sống, có thể thông minh ra. Dục vọng bùng cháy thì có cho họ tốt như thế nào. Hiện nay cuộc sống vật chất vô cùng phong phú, nhưng đã hại người rồi. Cho nên họ đều xem thường người xưa. Sai rồi. Người xưa họ có đại trí huệ, đời sống vật chất của họ được khống chế ở một mức độ nhất định, không để tiếp tục phát triển, không trở thành phồn vinh cực thịnh, chỉ giữ ở một mức độ nhất định. Đây là đại trí huệ. Vì sao vậy? Con người luôn giữ được trạng thái thanh tịnh, tỉnh giác, lục căn đều dùng tốt. Còn sự hưởng thụ cuộc sống vật chất quá phồn vinh thì sẽ không biết nên sống ra sao mới tốt. Mọi thứ đều loạn. Đồng thời con người cũng si mê, năng lực rất thấp, không biết phải làm nên thế nào cho tốt, chỉ muốn chết là xong. Bọn họ đi tự sát, cùng hẹn nhau đi tự sát. Chúng ta đã xem bao nhiêu tin tức rồi vậy? Chính là sống mà không chịu đựng. Con người mất hết bản năng. Hôm nay là kỳ phỏng vấn ngày thứ hai của chúng ta. Tôi cũng như mọi người đều nhận được giáo dục. Hiện nay nhiều người chúng ta đã bị thiếu cái khóa học này. Khóa học nào? Khóa học giáo dục về cuộc sống. Con người ta rốt cuộc làm sao có thể sống vậy? Các vị có muốn biết không? Các vị nói tôi mỗi ngày đều đang sống, nhưng các vị không biết sống được là nhờ vào cái gì? Các vị dựa vào cha mẹ, đó đều là hư giả. Nếu cha mẹ không còn nữa thì như thế nào? Các vị ra đường nhặt chay kiếm ăn xem. Các vị có muốn đi con đường này không? Thì các vị mới biết giáo dục vì cuộc sống quan trọng biết bao. Mọi người hôm nay xem cái này cảm thấy thật là quá đỗi kinh ngạc. Còn có khóa học như vậy sao? Để tôi nói cho các vị. Quay lại 30-40 năm về trước, xã hội chúng ta rất nhiều gia đình không thể nói mỗi ngày đều dựa vào cách sống này. Nhưng trong một tháng có hơn nửa tháng là như vậy. Rất nhiều người nghèo khổ đều sống như vậy. Đó không phải là khóa học gì, mà là những ngày tháng mà mỗi ngày đều phải trải qua. Hiện nay mọi người cảm thấy rất mới mẻ, không thể chấp nhận cuộc sống tốt như thế này. Kỳ thực đó không phải là tốt, mà bị biến dạng rồi, hồ đồ mất rồi. Tôi cảm ơn trời đất đã gặp được những tinh hoa còn lại sau cùng này. Tôi là người của thập niên 60. Lúc nhỏ tôi đã nhìn thấy qua và nghe nói qua cuộc sống như vậy. Vì vậy hôm nay tôi dựa theo, chúng tôi y theo lời dạy của Phật Đà, lời dạy của Lão Pháp Sư. Chúng ta mang bát đi khất thực cũng được. Lão Pháp Sư đã nói không chìa tay xin tiền người khác cũng được. Chúng ta phải căn cứ vào tông chỉ này, dựa vào nguyên tắc này để tiến hành khóa học giáo dục về cuộc sống. Mục đích của nó là ở đâu? Quan trọng là việc hy vọng mọi người hạ bớt nhiệt độ lại. Nhiệt độ gì vậy? Nhiệt độ của dục vọng. Dùng một câu mà người hiện nay thường nói, đó là người hiện giờ đang đốt tiền. Họ không biết sống như thế nào mới tốt. Ngày nay rất nhiều người ra sức kiếm tiền, khi cầm được trong tay thì họ không biết làm cách nào để sử dụng. Thí dụ như ăn uống, chỉ cần nửa tiếng là có thể ăn no rồi. Chẳng qua là một chén cơm mà thôi, một dĩa rau là đủ rồi. Tối ngủ thì cần chiếc giường 7 tấc, các vị còn muốn gì nữa? Không được đâu, bởi vì người khác còn có biệt thự, tôi nghe nói mấy ngàn mét vuông, 6-7 bảo mẫu và người làm. Các vị đã nghĩ qua việc này không bình thường chưa? Vì sao vậy? Chúng ta xem tin tức của ngày hôm nay ở trên báo truyền hình, tạp chí và mạng, con số được công bố về những người Trung Quốc có mức sống dưới mức nghèo hình như là hơn 100 triệu. Trong 13 người sẽ có một người không có cơm ăn. Trong khi các vị thì có cuộc sống như vậy, các vị có tâm ăn lý đắc không? Nói đi cũng nói lại, Các vị không nghĩ đến họ, vì hãy nghĩ đến cha mẹ của các vị. Các vị có tâm ăn lý đắc không? Các thứ ăn mặc ở dùng đều vượt trội hơn họ, vì các vị không biết cách báo đáp họ rồi. Tôi nghe một vị đồng học nói về cảm nhận sau khi xem xong, nói rất là hay. Có người hỏi rằng: cha mẹ tôi có tiền nên chúng tôi không cần phải chịu cái khổ này. Vậy được, lời của đồng học này nói rất hay. Cái gì đã từng nghĩ qua, trước khi cha mẹ của các vị phát tài làm đại gia thì họ đã trải qua những ngày tháng như thế nào? Cái gì vẫn chưa nghĩ đến, họ không phải sanh ra là trong miệng đã ngậm cái thìa bằng vàng đâu, ngậm ngân phiếu mà sanh ra đâu. Phải trải qua bao nhiêu khổ nạn mới được phát đạt như bây giờ. Cái gì chỉ nhìn thấy kết quả, còn nguyên nhân ở đâu? Có câu uống nước nhớ nguồn. Cha mẹ và tổ tiên của các vị làm cách nào gây dựng sự nghiệp? Chẳng phải đều trải qua cuộc sống như vậy sao? Mọi người có cơ hội, xin hãy xem những địa vị đại gia này từ đâu mà đến. Có rất nhiều người phải đi xin cơm, còn có người đã trải qua sự cực khổ, khổ nạn như vậy. Cho nên các vị xin đừng mở miệng là nói cha mẹ tôi có tiền. Lúc cha mẹ của các vị không có tiền, các vị có biết hay không? Việc biết đó có lợi ích gì? Biết được cha mẹ đã không sống một cách dễ dàng thì tâm cảm ơn của các vị mới phát khởi được. Các vị không được chỉ nhìn thấy một quá trình của cha mẹ, mà phải nhìn toàn bộ quá trình cha mẹ đã trải qua, rồi các vị mới biết thương yêu cha mẹ, biết hiếu thuận cha mẹ. Cái tâm này của các vị tự nhiên sẽ khởi lên. Nếu không thì các vị sẽ không hiếu thảo, cũng không kính trọng. Họ có tiền mà. Cho nên những gia đình giàu có hiện nay, chúng tôi hy vọng các vị hãy xem cái đĩa này, để gia đình các vị giàu đến đời thứ hai, lúc nào cũng nhận được sự giáo dục làm người này. Nhất định nhớ câu nói này: nuông chiều con tức là làm hại con. Đây là chân lý. Nếu như hôm nay các vị cảm thấy những người được phỏng vấn ở đây, ây dạ, cảm động quá, quá hay, xin hỏi họ vì sao mà trở thành như vậy? Chẳng phải là vì đã tiếp nhận giáo dục của văn hóa truyền thống sao? Tiếp nhận giáo dục của Phật Đà sao? Cái khóa học dạy về cuộc sống này, chúng tôi chuẩn bị đặt tiêu đề cho nó là vì sao không có con phá của. Người người nhà nhà tốt nhất là đừng sanh ra đứa con phá của. Nhà họ Trần, nhà họ Trương xin đừng sanh ra đứa con phá của. Cái gì có phương pháp không? Có lý luận không? Không có, bó tay chịu thua rồi. Phương pháp tốt là đây: trong hoàn cảnh được đảm bảo an toàn, xã hội hiện tại quá loạn rồi, trong hoàn cảnh được đảm bảo an toàn, hãy nên tiếp nhận sự giáo dục này. Mới có hai ngày thôi mà các vị thấy đấy, con trai con gái của các vị bất luận là bao nhiêu tuổi, nó có thể nói ra những lời thô tục được không? Vì sao chúng có thể nói những câu nói thô tục như vậy? Là do giáo dục, là do được dạy. Người tốt do vậy mà nên. Ai dạy vậy? Kinh điển của cổ thánh tiên hiền dạy. Giáo dục của thánh hiền khiến vận mệnh thay đổi là sự thật. Mọi người chúng ta xem xong tiết mục này, hãy xem lại lần nữa, rồi truyền bảo bối này cho các đời sau. Có cháu thì để cho cháu xem, để cho cháu cũng phải học như vậy, xem như vậy, hãy viết vào gia phả. Từ đây truyền đến về sau thì gia đình các vị đời đời hưng vượng, đời đời không có con phá của. Cho nên chúng ta vô cùng cảm ơn tổ tiên. Học theo phương Tây có được không? Nó sẽ khiến các bạn chết sớm, bại gia, kích thích tiêu dùng, kích thích dục vọng. Họ dạy ta những thứ này, dạy độc lập, dạy bình đẳng, dạy tự do, dạy dân chủ. Tôi hiện giờ đã có nhân quyền, anh phải tôn trọng nhân quyền của tôi. Ngay cả đứa trẻ cũng nói câu này. Vì vậy cha mẹ không dám dạy, phải nhìn sắc mặt của con. Dân tộc ta từ xưa đến nay đều dạy hiếu để trung tín. Trước tiên dạy các con phải hiếu. Các vị như vậy là bất hiếu. Các vị phải hầu hạ cha mẹ, như vậy mới đúng. Tương lai các vị nói như vậy không bình đẳng, rất bình đẳng. Vì sao vậy? Hiện nay các vị hầu hạ cha mẹ thì tương lai con cháu của các vị hầu hạ các vị, đây chẳng phải là bình đẳng sao? Không làm trái nhân luân. Hiện nay cha mẹ hầu hạ con nhìn có vẻ bình đẳng, nhưng trên thực tế đã phá hoại nhân luân rồi. Vì vậy thanh niên ngày nay chịu khổ là chuyện phải vậy thôi. Những người học Phật, học văn hóa truyền thống, những vị đồng học phải nên tham gia khóa học này, làm gương tốt cho mọi người. thật sự có người trên đường hỏi các vị, thì các vị giảng cho họ nghe con phá của lãng phí thực phẩm, đem thực phẩm vứt vào thùng rác thì chúng tôi nhặt chúng lại ăn. Nói với mọi người phải tiết kiệm, khai thị cho những người trẻ, những đứa con phá của, khởi phát lương tâm của chúng nó. Chúng nó cảm thấy bất nhẫn thì lần sau chúng sẽ không dám quăng nữa. Không nhẫn tâm quăng, tôi đem đi bỏ mà người khác nhặt lên ăn mà còn có thể sống được, tôi là gì đây? Họ sẽ khởi tâm bất nhẫn. Có câu ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Câu nói này ai có thể hiểu, những người nào học khoa học này sẽ hiểu. Cho nên các vị hãy đi hỏi những người nông dân ở nông thôn, họ đều không hiểu, họ đều lãng phí. Lãng phí dữ dội. Vì sao vậy? Không có người dạy, không người hướng dẫn. Mà hướng dẫn họ cái gì? Ăn một nửa hoặc là cắn một cái rồi quăng, rồi mua cái mới. Vì sao vậy? Để kích thích tiêu dùng mà. Cái gì tiết kiệm như vậy thì làm sao kinh tế phồn vinh được chứ? Đây là lời của những nhà kinh tế nói. Nhìn thì như kinh tế phồn vinh, nhưng người đều bị dạy sai rồi. Đời này tệ hơn đời trước. Đời của ông nội không dám lãng phí lương thực, nhưng đến đời của cha thì cơm thừa có thể đem đi đổ. Đến đời con, đời cháu, cơm còn nguyên trong bát, chúng ta nhìn thấy trong nhà bếp, đều bị đem đổ. Đây không phải là hiện thực sao? Chúng ta đã tự mình chứng kiến. Đời sau không bằng đời trước, đây không phải là dấu hiệu tốt. Cho nên chúng ta cảm ơn tổ tiên của chúng ta, cảm ơn Phật Đà, cảm ơn Lão Pháp Sư đã cho chúng ta sự giáo dục tốt như vậy. Người ta không biết trân quý, không biết yêu tiếc, không biết chung sống hài hòa với đại tự nhiên, không biết e sợ, cứ mù quáng khai thác thì sẽ có ngày các vị sẽ trả món nợ này. Nói một cách khác, tai nạn sẽ đến, đó chính là báo ứng, đó chính là trả nợ. Mọi người đừng cho là kỳ lạ. Đến lúc đó rồi, chúng tôi tin là sẽ có rất nhiều người bị nạn. Nguyên nhân là ở đâu? Vì họ không thể nào thích ứng. Họ quá yếu ớt, bị một chút thôi là họ chết rồi. Chỉ có cha mẹ là có thể sống sót. Vì sao vậy? Chịu khổ rồi thì sẽ không yếu ớt được nữa. Hiện nay những đứa con bột quá yếu ớt, vậy đến lúc đó sẽ rất là bi thảm. Vì sao vậy? Để lại đều là những người đầu bạc, còn người trẻ thì chết hết rồi. Các vị thấy gặp phải tai nạn thế này, như vậy chúng ta phải xem lại sự giáo dục của chúng ta. Căn nguyên của tai nạn là ở đâu? Năng lực thích ứng của con người, năng lực tâm lý bị băng hoại và suy bại với mức độ lớn rồi. Đây là gì vậy? Sự phát triển cực độ của vật chất, hưởng thụ cực độ sẽ đem lại cho nhân loại tai nạn mang tính hủy diệt này. Chúng ta có thể nhìn thấy ở phương Tây, cũng có thể nhìn thấy ở phương Đông. Hôm nay thời gian đã hết, hy vọng mọi người có thể nhớ khóa học này có thể cứu gia đình, có thể cứu xã hội, có thể thay đổi vận mạng của các vị. Cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.